Ok. Ừ. Ê, mình học tiếp chương 25 cuốn của The Body.
25 hả?
25 cuốn của The Body. Không có đi vào của The Body kiếm chương 25 á. Bây giờ mình đã học thì rồi mình học đoạn 1 rồi bây giờ thì mình học xuống đoạn dưới chút xíu. À, học viên không có được vì cái sự mà tương tự giữa cái cánh tay và cái bàn tay. Để mà mình nghĩ rằng là mình nghĩ rằng là cái cánh tay với cái bàn tay đó là nó sẽ vĩnh viễn còn tồn tại với lại chân ngã. Tuy là mình cho đánh vậy đó nhưng mà cái cánh tay với cái bàn tay này nó không phải trường tồn. Qua một cái giai đoạn sống ở dưới trần thì mình tưởng rằng là nó là riêng rẽ. Nhưng mà cuối mỗi một cái cuộc đời á thì nó rút lại chui vào trong cơ thể, tức là không còn cánh tay bàn tay nữa, nó vào trong cơ thể trở lại.
Đúng rồi, chưa 25 rồi, đúng rồi. Vâng.
Chưa
25
đâu. Vâng. Để anh nghe tôi nói đi.
Không có chuyện là 27 tháng 1 không?
Thì vừa rồi là 30 tháng 11.
À,
bây giờ để tôi đọc trước nhé.
Thứ năm hôm nay tôi nói chuyện
đó. Sáng nay rồi.
Đây.
Cuối một cuộc đời đó, tức là khi mà cái người đó qua đời đó, thì là cái cánh tay với bàn tay nó rút vô, tức là mình không còn cái thể xác thể vía thể trí gì nữa, nó coi như nó rút vào trong cái cơ body. Rồi như thế thì sẽ tới một giai đoạn mới mà cái chân ngã là phải đưa ra một cái phần của anh ta để mà trong một cái cuộc đầu thai mới, mà anh ta không có phải rằng anh ta đưa lại cái cánh tay cũ, cái bàn tay cũ nữa, nhưng mà tại vì cái cánh tay cũ, bàn tay cũ nó đã bị hút vào trong người anh ta và nó trở thành một thành phần của anh ta. Giống như là mình lấy một cái ly nước mà mình đổ vào một cái thùng nước thì nó hòa lẫn trong đó rồi. Và nó không thể nào tách rời ra trở lại thành một cái cánh tay với bàn tay, nên nó không lấy được cái nước cũ nữa mà mình phải lấy cái nước của toàn thể cái thùng nước. Thì cũng tương tự như vậy, cũng giống như là cái màu sắc. Cái màu sắc mình, ví dụ mình có cái màu hồng ở trong ly nước mình đổ vào thì nó trở thành màu hồng rất là nhạt ở trong cả cái thùng nước. Thì cái đó nó biểu hiện cho cái chuyện mà những cái khả năng mà anh ta đã làm tín hồi được trong cái cuộc sống vừa rồi ở dưới trần, thì nó cũng tương tự như là cái nước nó bắt đầu nó hòa tan trở lại vào cái thùng nước và nó như thế thì nó loãng ra rồi. Thì nó cũng tương tự như cái trường hợp mà chúng ta đã học về cái hồn khóm. Ngoại trừ rằng là ở trong một cái hồn khóm thì nó có thể đưa ra nhiều cái cánh tay bàn tay cùng một lúc, trong khi cái chân ngã này của người này thì chỉ đưa ra một lần một sinh vật, tức là một người mà thôi. Trong mỗi một cái sự đầu thai, do đó cái chân cái sàn ngã này thì rõ ràng là khác nhau với lại cái sàn ngã của kiếp trước. Mặc dù rằng là cái chân ngã đó thì cũng là cùng một chân ngã mà thôi. Trong trường hợp của những người mà chúng ta mô tả trên, người ta nếu mà cái người mà hoàn toàn sống vì cái những cái sự đam mê của mình hoặc là vì cái đầu óc của mình mà thôi, thì họ sẽ không thành công được cái gì, họ không mang lại được cái gì cả. Không mang lại được một cái giá trị nào hoặc là một cái số lượng nào. Tại vì những cái sự rung động đó thì nó không thể nào chứa vào trong cái chân ngã được. Nó không chứa vào trong cái cơ body được. Tức là họ sống toàn là bằng tàng ngã đó. Thì họ chẳng được lợi lộc gì cho cái cơ body. Và nếu mà trong trường hợp khác, mà nếu mà cái sự dính rất nó quá mạnh ra thì lại bị thua lỗ nữa, tức là bị sống quá bằng dục vọng hoặc là bằng cái hạ khí. không biết là ai này để tôi kéo vô đó. Nếu mà cái sự dính dấp vào cái phàm trần nó quá nhiều mà người ta sống quá nhiều bằng cái hải khí và cái vía thì sẽ bị mất đi một phần của cái cô cho body nữa, thành ra bị lỗ. Nếu như mình nói đầu tư bị lỗ đó. Trong cái trường hợp mà cái bàn tay nó đã nó lại chống lại cái cánh tay và nó đẩy cái cánh tay trở lại vào trong cái cơ thể, làm cho cái cánh tay bị tê liệt và cái sức mạnh của cái cánh tay nó bị rút vào trong cơ thể và bàn tay nó chỉ là lộng hành, muốn làm gì thì làm. Như thế thì cái bàn tay nó muốn, nó sẽ bị co giật, nó sẽ bị co giật và nó không có được điều khiển bởi cái đầu óc nữa. Đó là trường hợp người bệnh co giật. Thì trường hợp này mình nói rằng là cái tạng não nó quá mạnh và nó không thẩm mỹ với chân ngạc. Nếu mà cái sự chưa rõ này nó trở thành hoàn hảo thì nó có thể là phải mình phải cắt cái cánh tay, cái bàn tay từ ngay cái cổ tay. Nhưng mà cái chuyện này hiếm khi mà nó xảy ra trong khi người con người ta đang còn sống. Mặc dù rằng là người ta phải có những sự thông thương để mà đối thoại giữa hai bên, giữa phản ngã và chân ngã để cho cái phản ngã còn sống sót. Thì cái diagram thứ 17B này đã cho ta thấy cái điều mà chúng ta đang mô tả. Diagram 17B đâu rồi? Xem chút trước coi. 16, 17B. Đây là cái link vào cái 17A và 17B. Giờ bấm vô để coi. Thì ở bên tay phải là 17B đó. Bị cắt đi. Nó có một cái vết cắt là mất tiêu luôn. Gọi là hát ngọn mô kê. Trường hợp, tuy nhiên trường hợp này cũng không phải là tuyệt vọng. Tại vì ngay cả được đến giây phút cuối cùng thì cũng có thể là có một cái cuộc sống mới được đổ dồn xuống từ cái cánh tay đang bị tê liệt. Và nếu mà có một cái sự cố gắng mạnh mẽ thì cái chân ngã có thể được mà lấy lại được một số lớn, một số của cái bàn tay, giống như là cái chân ngã đã có thể lấy được phần nhiều của cái cánh tay. Tuy nhiên cái cuộc sống đó là đã mất đi rồi. Tức là lỗ thì lỗ ít, nhưng mà tự nguyên cái cuộc sống là mất vô ích, bởi vì coi là sống ở phạm ngã. Bởi vì ngay cả cái người đó thoát được cái sự lỗ đã hoàn toàn, nhưng mà chẳng có thêm được một cái gì tốt đẹp, một cái kinh nghiệm mới gì, và bao nhiêu thời gian đã phí hoài. Cái chuyện mà trầm trọng nhất, cái tai nạn trầm trọng nhất mà có thể xảy ra cho một cái chân ngã là cái phản ngã lại lấy một cái phần của chân ngã, phần chân ngã đưa xuống cho nó và làm cho cái phần chân ngã đó bị mất đi, bị gãy, gãy đổ mất đi. Trường hợp này thì nó rất là hiếm có, nhưng mà nó đã từng xảy ra. Lần này thì cái bàn tay thay vì chống lại cái cánh tay và đẩy nó trở vào trong cái cơ thể thì cái bàn tay nó lại rút những cái phẩm chất của cái cánh tay vào cái bàn tay và nó tách ra. Nó tách ra như vậy, nó rút ra những phần của cánh tay và nó là nó rút ra khỏi cái cơ thể rồi đó. Thì cái hình 28C là cái trường hợp đó. Để coi cái hình 28C là đâu nhé. Đây là cái hình 28C, mọi người bấm vào để xem. Thì nó tức là cái ở bên hình bên trái là người ta có body, arm, hand. Thì nó cắt ngang ngay cái chỗ từ cái body, giữa cái body với cái arm. Tức là cái bàn tay nó làm hại luôn, như cánh tay là cái sự nối liền, nhưng mà nó làm hại, nó cắt luôn. Anh đang được ta cắt ngay cái bả vai. Là mất đi rất là nhiều. bên tay phải là trường hợp B là extreme case, mất luôn cái body, thì để coi nói gì lấy trường hợp extreme này. Cái C thì đã mô tả cái trường hợp rồi, và cái này thì nó đã tạo nên bởi một cái sự xấu xa cố tình của Black Magic, tức là của mấy cái tụi tà đạo đó. Tụi tà đạo đó thì là nó lại làm lấy đi một phần của cái chân ngã. Tiếp tục tương tự như vậy mình so sánh ra thì nó giống như là mình cắt đi ở ngay cái bả vai, và cái chân ngã này mất đi hầu hết cái vốn liếng mà anh ta có. May mắn thay anh ta cũng không thể nào mất hết tất cả, bởi vì cái cánh tay và cái bàn tay chỉ là một phần nhỏ của cái cơ thể mà thôi. Và ở sau đó thì cũng anh ta cũng còn cái chân ngã mà cái phần đó chưa có phát triển gì cả. Chưa có phát triển trong cái chất này, chỉ có cái thứ nhất và cái thứ hai sắp lên. Tức là anh ấy vẫn còn rất nhiều cái phần chưa phát triển của cái chân, là của cái thể thường trí và thể thường trí, mà ở cái cò cảnh thứ nhất và cảnh thứ nhì, tức là cảnh thứ nhất cảnh thứ nhì của thể thường trí vẫn còn, anh ta mất đi một số cảnh thứ ba. Và cũng may mắn cho cái người đó, mặc dù là anh ta cũng xấu xa và hoặc là điên khùng khờ dại, thì cũng không thể nào tự phá hoại mình nhiều quá. Và anh ta đã không có thể mang cái phần cao, tức là cái cảnh thứ nhất đó, những cái phần cao của cô cho body để mà hoạt động, cho đến khi mà anh ta đã tới một cái cảnh mà cái chuyện xấu đó nó không thể nào xảy ra nữa. Tức là nếu mà cái trường hợp mà cái Black Magic thì là nó Black Magic thì nó làm hại, nhưng mà nó cũng không có làm hại quá, rồi cuối cùng cũng gọi là một ít là không có body. Bây giờ để copy thêm một đoạn nữa. Còn này nói là có một số người cố tình đứng chống lại thiên nhiên, và thay vì làm việc để mà hợp nhất tất cả mọi thứ về phía cái lực lượng của vũ trụ, nhưng mà nó tự làm thấp hèn mình tất cả mọi cơ quan, đến nỗi mà nó chỉ có một cái lòng ích kỷ mà thôi. Thì bọn họ là sống những cuộc đời cố tình để mà gây chia rẽ, mà ngay cả cái lúc cho đến càng lâu càng tốt, nó chỉ cố tình mà tách riêng ra thôi. Mà cuối cùng thì nó tạo được cái cảnh đó, tức là hắn ta chia rẽ được, nhưng mà cái cảm giác chia rẽ hoàn toàn cô đơn ở trong vũ trụ thì nó là một cái số kiếp rất là kinh hoàng mà một người có thể phải chịu đựng. Cái sự phát triển của cái lòng ích kỷ này thì dĩ nhiên là của cái bọn người tà đạo mà thôi. Và ở trong cái nhóm người này chỉ có những người chỉ có trong những nhóm người tà đạo này mà chúng ta mới có thể thấy là có những người bị rơi vào cái hoàn cảnh ghê gớm đó. Tất cả nhiều người thì phát lát đủ mọi kiểu. Thì cho bọn họ được xếp vào hai loại lớn. Cả hai loại đều dùng những cái tà đạo cho mục đích ích kỷ, nhưng mà trong hai cái mục đích khác nhau. Cái bọn mà nó đông đúc hơn và nó không có ghê gớm ấy, thì mục đích của họ chỉ là để thỏa mãn những cái dục vọng kiểu này kiểu khác. Thì cái kết quả của một cái cuộc sống như thế thì tập trung vào những cái sức mạnh của cái thể biết của họ, và họ đã biết tất cả những cái tư tưởng không ích kỷ nào vào những cái tình cảm nào đó thì nó giết hết những cái tình cảm tức là vị tha và tình cảm thương yêu và tất cả những cái sự thúc đẩy gì của cõi trên thì không còn gì nữa, nhưng mà chỉ còn là một cái con quỷ không có vô lương tâm, tức là không biết hối hận và rất là độc ác và rất là tham lam. Và cái con quỷ này thì sau khi chết không thể nào mà muốn lên được ngay cả cái cõi thấp nhất của cái astral plan, tức là không lên được cõi 7 nữa. Cả một cái đầu óc đo của nó thì không, thì đều là chỉ là ham muốn mà thôi. Và khi mà cái sự đấu tranh thì là cái chân ngã không có làm được cái gì cả, và do đó cái chân ngã thì rất là bị yếu đuối trong cái con người đó. Cuối cùng thì cái người này đã cắt hắn ta ra khỏi cái dòng sông của cái sự tiến hóa, và như thế cho đến khi nào mà hắn ta có thể đầu thai trở lại thì hắn đứng ngoài cái sự tiến hóa ở trong một cái cõi gọi là cõi địa ngục, không có một cái sự rung động nào cả, không có một cái làn sóng nào. Ngay cả nếu hắn mà quay trở lại, đầu thai trở lại, thì hắn cũng không được ở vào trong cái đám người mà chúng ta, mà hắn đã biết trước kia, tức là hắn đã không có đầu thai lại cùng những người gặp gỡ lần trước. Tại vì hắn ta không còn được bao nhiêu cái vốn liếng để mà có thể làm linh hồn cho một cái thể xác và một cái trí óc ở trong một cái trình độ của kiếp trước. Bây giờ hắn ta chỉ có thể là đi đến dùng những cái vận cụ thuộc loại mà ít tiến hóa hơn rất nhiều, thuộc về những cái giống dân, đó là giống dân ngày xưa. Như thế là hắn ta đã tự ném mình trở lui lại trong cái cuộc tiến hóa, và bây giờ phải leo cái thang trở lên rất là nhiều nấc thang để trở lại cái tình trạng của kiếp trước. Hắn ta có thể là được đầu thai trở lại vào một cái giống dân hoang dã, nhưng mà thường thường thì hắn ta được làm tiếp đồng của cái bọn người này, tại vì hắn ta cũng còn một số đầu óc. Hắn ta cũng có thể ném chuyện mình trở lại quá xa, tức là cái cuộc sống trước nó tội lỗi quá. Hắn ta ném mình trở lại quá xa đến nỗi mà hắn ta không thể nào trở lại cuộc đời này trong cái thế giới này được nữa, vì không tìm thấy một cái giống dân nào nó thấp như vậy. Ở trong cái tình trạng của thế giới ngày nay, hắn ta không tìm được một cái thể xác nào mà có thể thấp hèn đến nỗi mà hắn ta có thể là thể hiện ra cái con người của hắn. Cho nên hắn ta không thể nào mà tham gia vào cái phần cái kế hoạch của tiến hóa kỳ này, và như thế thì hắn ta phải chờ đợi ở trong một cái điều kiện giống như là ngưng động để đợi một cái, chắc là đợi một cái hành tinh khác. Trong khi đó cái phàm ngã của hắn đã bẻ gãy cái sợi dây chỉ bạc mà nối với chủ của nó, cho nên rằng nó không phải là một cái, cho nên là cái phàm ngã này không phải là một cái gì để mà tiến hóa, vì nó đã cắt đứt cái sợi chỉ với chân nhân rồi, nhưng mà nó cũng vẫn hãy còn một cái cuộc sống rất là tồi tệ và vẫn còn nhiều năng lực, và cũng không có một cái sự hối hận nào và cũng không có trách nhiệm nào, thì cái tàu ngã này nó phải tan rã ra ở trong một cái vùng rất là xấu xa mà mình gọi là cái vùng thứ 8, cái thế giới thứ 8, và ở trong đó thì nó cố gắng để mà nó sống sót ở trong cái cõi trần mà thế giới thứ 8 để có thể sống càng lâu càng tốt. mà nếu mà muốn sống như thế thì hắn chỉ có cách là sống bằng cách là làm ma cà rồng, một cái loại ma cà rồng nào đó. Và nếu mà không làm được nữa thì nó sẽ chiếm đoạt một cái thể xác nào đó và lôi nó ra khỏi cái chủ của cái thể xác đó, của cái người chủ đích thực của thể xác đó. Cái thể xác đó có thể là của một đứa bé, tại vì là nó nghĩ rằng cái đứa bé thì có thể sống lâu hơn. Và bởi vì cái chân ngã của đứa bé chưa có lo cho đứa bé lúc đó, cho nên là nó chiếm được cái thể xác đứa bé dễ dàng hơn. Thế là lúc đó lại còn dưới quyền kiểm soát của cái tinh linh nữa. Nó cứ xuống nè. Trong mặc dù với những cái sự cố gắng điên cuồng, cái khả năng này sớm muộn gì cũng sẽ thất bại. Và cuối cùng thì tại vì khi người ta mà cướp đoạt một cái thể xác mới như vậy đó thì không thể nào thành công được hoàn toàn. Tức là có thể là nó chiếm được một đứa bé, nhưng mà sau đó thì nó mất và nó cũng không thể nào chiếm được một cái cơ thể thứ hai. Tức là khi mà cái đứa bé nó chết thì nó cũng không chiếm được cơ thể khác. Mà cái con quỷ này nó là một con quỷ thuộc loại kinh hoàng nhất. Một con quỷ mà không có một nơi nào ở trong cái kế hoạch của sự tiến hóa có thể chấp chứa nó. Những cái xu hướng tự nhiên là đã muốn đi ra khỏi cái trường tiến hóa thì sẽ bị kéo vào một cái vùng của cái cõi trung giới gọi là S, tức là một cái vùng thứ 8. Tại vì cái vùng này nó đứng ngoài 7 cái vùng của cái cõi trung giới, và nó đứng ở ngoài đó và nó không bao giờ quay trở lại vào trong cái cuộc tiến hóa nữa. Ở đó thì còn tồn tại những cái gì mà sâu xa nhất của mọi giai đoạn, của mọi giai đoạn lịch sử, và nó bị đốt cháy bởi những sự thèm khát nhưng mà không bao giờ được thỏa mãn. Cái con quỷ này sẽ từ từ bị tan rã, và cái như thế thì những cái vật chất của cái thể vía thể trí, thể thượng trí, hạ trí thì nó sẽ được bay ra tự do. Và những cái vật chất của thể thượng trí, hạ trí này không bao giờ trở lại với chân ngã nữa, nhưng mà sẽ được chia sẻ cho tất cả những cái giống như là những vật chất của những cái cõi thượng trí, hạ trí thôi. Và nó trở thành nó phối hợp khác nhau để nó trở thành những làm những cái việc có ích lợi hơn. Thì những cái thành phần như thế này hoàn toàn là rất hiếm, và hơn nữa hắn chỉ có khả năng để mà bắt được những người mà bản chất của họ là đã có những khuyết điểm gì đó, cho nên là nó mới chiếm được cái thể xác của những người đó là có khuyết điểm. Còn cái loại bốc ma tích thượng chi đó, tức là cái loại người hay nó là người tà đạo thứ nhất, bây giờ người tà đạo thứ nhì thì chắc là còn ghê gớm hơn. Bề ngoài thì trông có vẻ như là đàng hoàng đáng kính hơn, nhưng mà thực ra là nguy hiểm hơn, tại vì cái bọn này nó mạnh hơn, nó có nhiều khả năng hơn. Đó là cái người mà thay vì hoàn toàn sống vì dục vọng, nhưng mà hắn ta là có một cái mục đích có vẻ giống như là thanh cao hơn, nhưng mà hắn ta là hoàn toàn ích kỷ, không có một chút gì hối hận, không có một chút nương tay. Cái mục đích của hắn là có được những cái khả năng về quyền bí, rộng rãi và cao mạnh hơn, nhưng mà dùng luôn luôn dùng cho riêng mình để mà tiến lên, để mà hắn đạt được những cái sự tham vọng của hắn, hoặc là để trả thù. Để có thể làm được như vậy thì hắn dùng những cái cách mà sống đời sống khổ hạnh rất là khó khăn, và hắn ta giống như là cái cách khổ hạnh của hắn thì là hắn cố tình hắn giết chết tất cả những cái hạt của những cái thể vía, hạt lớn thô kệch của thể vía, và cũng cố gắng hết sức giống như là những người ở trong nhóm mà nhóm chính giáo. Tuy nhiên, mặc dù hắn ta có những cái điều khao khát nó ít có tính cách, ít có tính cách vật chất, hắn lại để cho cái trí của hắn bị dính dấp vào, và cái trung tâm của cái năng lực của hắn thì cũng hoàn toàn là để mục đích cho cái tàn ngã mà thôi. Và khi thế, cho nên khi đem khi mà hắn đã tách ra ở trong cuối cuộc sống, ở trên cái cõi vía, cõi trung giới, thì cái ego là cái chân ngã không thể nào lấy lại được bất cứ một cái sự vô liếng nào mà anh ta đã bỏ ra. Tại vì đối với người này thì kết quả là cũng tương tự như cái trường hợp trước, ngoài trừ rằng là hắn đã dính dấp vào cái tàn ngã lâu hơn và đã chia sẻ, tức là cái chân ngã nó dính dấp cái tàn ngã lâu hơn, tại vì nó còn cả cái thể trí nó đã. Hồi trước thì cái anh kia là cái thể vía thôi, nhưng mà cái này là cả thể trí, nó cũng ích kỷ, nó cũng xấu xa. Thành ra là cái chân hóa đã chia sẻ kinh nghiệm với cái phần hóa này rất là nhiều. Cái số mạng của cái phần hóa thì bây giờ lại khác đi một chút. Cái sự mà cố gắng của cái thể vía thì không thể nào giữ lâu hơn được cho trong cái cõi. Tức là bây giờ hắn đã tiếp một số dục vọng của cái cõi trung cơ của cái thể vía rồi, thành ra không có ở lâu quá trong cái astral, trong cái cõi trung giới. Nhưng mà cũng đã hoàn toàn mất hết những cái sự mối liên hệ với lại cái cõi thượng giới. Mà đáng lẽ là đi ra khỏi cõi trung giới thì phải vào cõi thượng giới, tức là vào cái cõi thiên đàng. Nhưng mà hắn đã mất rồi. Tại vì cả một cái cuối kiếp sống của cái người đó với Trần chỉ nhằm một mục đích là giết thải tất cả những cái tư tưởng tự nhiên của cái trình độ của hắn ta, và cái điều hắn ra mong muốn thì nó hoàn toàn đối nghịch với lại cái sự tiến hóa tự nhiên, và hắn ta đã chia cắt mình ra khỏi cái toàn thể, gây ra một cuộc chiến chống lại cái toàn thể. Và nói chung là hắn ta đã chiến thắng, hắn ta đã chiến thắng để chống lại được, cho nên hắn ta bị cắt ra. Đó nghĩa là hắn ta cắt mình ra khỏi cái ánh sáng và cái cuộc sống của cái thái dương hệ. Tất cả những gì còn lại cho hắn là chỉ có một cái cảm giác hoàn toàn cô đơn, một mình ở trong vũ trụ. Vậy trong những trường hợp hiếm có này, cái phản ngã bị mất đi cũng chia sẻ cái số mạng, số phận của cái chân ngã mà hắn ta đã tách ra. Nhưng mà trong trường hợp của cái chân ngã thì cái kinh nghiệm của nó chỉ tạm thời thôi. Mặc dù chúng ta có thể nói là nó rất là lâu, và cuối cùng thì cái chân ngã này cũng có thể đầu thai trở lại nếu cho một cái trường hợp khác. Còn đối với cái phản ngã thì cuối cùng là hắn ta phải tan rã, là nhất định như vậy thôi. Tại vì hắn ta đã cắt ra khỏi cái nguồn sống của chính mình. Trong trường hợp loại này thì nó liên quan đến một cái sự mất đi của một cái của hoàn toàn thể cái phản ngã, và cái chân ngã chẳng làm cái điều gì sai lầm một cách cố ý, hắn ta đã để cho cái phản ngã đi mất tiêu. Và như thế thì hắn ta cũng có trách nhiệm, à không phải, hắn ta có trách nhiệm với cái phản ngã đó, mà hắn ta đã để cái phản ngã nó đi mất tiêu, cho nên hắn ta cũng có trách nhiệm về cái sự yếu đuối, chứ không phải là vì cái điều xấu xa. Hắn ta chỉ trách nhiệm cái sự yếu ớt thôi, còn những cái điều xấu xa mà phản ngã nó làm thì hắn ta không có trách nhiệm. Trong khi mà cái chân ngã rớt trở lại một cách đau khổ như vậy thì tuy nhiên hắn ta vẫn phải tiếp tục, có thể là không ngay lập tức, tại vì hắn ta còn đương bị cảm thấy choáng váng. Sau một cái kinh nghiệm như thế, để tôi coi có cái phần ở đây đi được đến tới đâu.
Bây giờ để em coi tôi
xem cái chỗ này, cái gì chỉ bọc thật đó. Bây giờ còn một cái khúc nữa thôi. Trong một cái kinh nghiệm như thế thì cái chân ngã luôn luôn tự nhiên đặc biệt, tự nhiên thấy là mình đặc biệt khác những cái chân ngã khác, thì anh ta rất là bất mãn, và anh ta phải cố gắng để mà thu nạp thêm những cái gì mà cao thượng hơn mà anh ta có thể tới được, tức là anh ta cứ hướng lên trên, anh ta kéo thêm một cái phần xuống trong cái hoàn cảnh sợ hãi như thế. Nhưng mà cái chân ngã phải lấy cái nhân quả đó và phải biết rằng chính anh ta đã làm hại mình. Đó. Thôi bây giờ anh ấy đi, anh muốn làm tán thì làm tán đi.
Giống lý mà cái ngã của mình là muốn thâu thập ha, thâu thập kinh nghiệm để mà tiến hóa. Thì thường đó thì anh em học cái đề tài này á, là mục đích để mình coi rõ cái con đường tiến hóa thực sự của mình đó, là nó phát xuất từ đâu không. Giới về phương diện mà ở đây thì anh luôn cái tình là rõ để chúng ta nhận định rõ cái chân nhân duyên thể của mình đó. Thì cái nhân duyên thể của mình đó, nó có hai phần rõ ràng, là một phần là hạ trí với một phần thượng trí. Thì cái phần thượng trí chính cái sự mà phát triển tiến hóa con người thực sự chúng ta là cái do cái phần thượng trí này nó thâu thập lên kinh nghiệm, nó phải cần phải có thâu thập rất nhiều kinh nghiệm thì lúc bây giờ nó mới có thể giúp cho cái con người thật của mình tiến hóa. Còn nếu mà nó không có thâu thập được kinh nghiệm thì nó thua. Vì lý do đó mà ở đây người ta dùng cái từ đầu tư của cái chân ngã nó là như vậy đấy. Nghĩa là thế nào? Mình nếu mà giả trị như một con thú, như đầu tiên mà chúng ta một con thú mà mới được phát xuất thú làm người đó, thì nó phải là tách ra cỏ hồng ốm rồi nó nhận được cái nhân duyên thể đầu tiên này. Mà nếu mà cái nhân duyên thể đầu tiên của nó mà dần nó được gọi con người rồi, mà thực sự con người này còn ở trong tình trạng quan giả, cái mà cái lần đầu tiên đó, cái nhân duyên thể đầu tiên đó ha, nó còn ở trong tình trạng quan giả, thì cái nhân duyên thể này nó chính là cái phượng trí, nó chưa có kinh nghiệm gì hết. Những cái người mà còn quan giả chưa có kinh nghiệm gì hết. Nếu mà anh chị em mà có nghiên cứu kỹ ha, bởi vì chúng ta học giáo lý cái này thật sự giáo lý quyền lý học mà thuộc trong trường, chứ thật sự chưa dựng trường hết, thì chúng ta phải
có cái trí mở rộng là phải nhìn sâu, phải nhìn xa vào cái thế giới nhân loại, vào cái thế giới mà của con người chúng ta. Rồi các giống dân á, tức là từ các giống dân mà còn quan giả như những người ở phi châu, hoặc là những người bộ lạc mà còn thiểu số ở như ở Ấn Độ, hoặc là Việt Nam mình cũng vậy. Việt Nam mình có tới 50 mấy cái bộ lạc cũng như ở bên Trung Quốc cũng vậy mà. Bởi vì chúng ta học mà về con người thì chúng ta phải đi sâu vào những cái mà những cái bộ lạc mà còn quan sơ. Thí dụ như vậy, bây giờ cái thời này hơi xa nhưng mà nói gần nhất cái chúng ta là những cái bộ lạc như chúng tôi khám phá bộ lạc mà cái con người mình rõ ràng dòm thấy là con người, nhưng mà họ chưa cái thực sự mà thấm như hoàn toàn với ý nghĩa con người, nghĩa là họ chưa biết gì hết trơn á, là có cái nhân viên thể rồi hiểu rõ là con người rồi, nhưng mà họ không biết gì. Có khi họ cái ngôn ngữ đầu tiên mà của cái bộ tập mà chúng tôi bị hào được, họ chưa biết ra dấu không họ chưa biết cái phát âm để mà giờ tạo ra cái thứ tiếng. Bởi vì thành ra nếu mà anh chị em mà học gì cái nhân viên thể này, chúng ta mới khám phá cái ngôn mà cái đầu tiên của con người đó, nó phức tạp lắm, có khi nó không biết gì hết trơn. Đó là cái lúc thì nhân viên thể cái thượng tướng của mình đó, nó chưa có đầu tư, hay là nó chưa có cái giống như cái con người của mình được có cái nhân viên thể rồi, nhưng mà nó chưa có cái vốn liếng để mà nó phát triển. Ở đây investment là cái vốn liếng, của cái chân nhân của mình, cái vốn liếng là giả sử như trường hợp những người quan giả họ còn nghèo lắm, nghèo đủ thứ. Có khi họ lúc mà mới đầu là họ giờ đâu có biết là mai mặc gì, mặc trên mặc đồ bằng da thú không mà rồi ăn thịt sống mà rồi sau khi mà không biết gì nữa rồi đó lúc đấy mới ăn thịt chính. Anh cho em thấy không, mặc dầu được gọi là con người rồi mà họ vẫn còn nghĩa là chưa phát triển được cái thượng trí của họ, cho nên như vậy cái thượng trí của họ chưa có phát triển, nghĩa là họ chưa có cái vốn liếng để mà thâu thập kinh nghiệm để rồi dần dần anh cho em thấy cho đến từ một cái căn chuẩn thứ tư, cái căn chuẩn thứ tư của mình á, nói căn chuẩn thứ tư mà thời mà gần nhất mình á, thì nghĩa là vẫn còn hệ thống toàn giả. Cho đến những cái tiêu chuẩn về cái căn chuẩn thứ tư của mình có 7 tiêu chuẩn ngân hàng, 7 tiêu chuẩn có nghĩa là 7 giống dân đầu tiên của căn chuẩn thứ tư vẫn còn sống ở tình trạng quan giả này. Rồi đến căn chuẩn thứ năm của mình á, trong căn chuẩn thứ năm mình có 7 cái tiêu chuẩn nữa. 7 tiêu chuẩn này nghĩa là có 7 cái giống dân mà gọi là nghĩa là có thể tiến hóa hơn bình thường đó. Thì lúc bây giờ chính bảy cái giống dân phụ của cái căn bệnh thứ năm mình mới thực sự là có bắt đầu đầu tư vào cái cho cái chân nhân của họ, cho cái chân ngã của họ. Nghĩa là chúng tôi nói được 7 cái tiêu chuẩn của căn chuẩn thứ năm nha, chúng tôi mới có thể xác định là có cái những cái tiêu chuẩn này mới có cái vốn liếng đầu tư để mình giúp cho cái thượng trí của họ phát triển đó. Mà cái đầu tiên này á, thì ở trong cái dọn cái phần này á, thì nó liên hệ đến cái phần những cái chuyện mà phát huy tà đạo đó. Người phát sinh tà đạo thì có thể những người phát sinh tà đạo này nhé, họ có những cái vốn liếng mà nghĩa là có thể là để mình giúp cho cái chân nhân của họ phát triển, nhưng mà thực sự có khi cái những cái chuẩn đầu tiên căn chuẩn thứ năm vẫn còn ở trong tình trạng có thể là họ chưa có thanh lập tinh luyện cái thể xác, cái bốn cái hạ thể của họ một cách hoàn hảo, do đó họ có những cái quyền năng thì thường thường các vị pháp sư tà tà thuật các tà đạo có những cái quyền năng, nhưng mà họ không có những cái vốn liếng để mà thanh lập tinh vị cái phàm nhân của họ đó. Thực sự ở đây mình nói phàm nhân đặng cho nó dễ hiểu là personality là cái phàm nhân đó, chứ không phải là cái nhà phàm nhã. Cái ngã thì từ nó gồm tất cả những cái loài khác nữa, chứ không phải là riêng con người không. Còn ở đây dùng về lý học đó, chúng tôi cũng dùng cái chữ phàm nhân để mình nhắc nhở cái phàm nhân là cái con người giả của mình đó, là personality, để mình biết rằng cái phàm nhân của mình nó có bốn cái hạ thể. Còn nếu mà nói cái phàm ngã thì nó gồm tất cả các loài khác nữa, thì mình các loài khác nó đâu có bốn cái bệnh cụ như mình đâu. Ở đây chúng tôi muốn sử dụng cái phàm, mà chính là trong cái âm mưu mình cũng sử dụng personality là cái chân nhân thì nó có vô nó gồm có vô số cái phàm nhân, và những vô số phàm nhân này là cái vốn đầu tư của cái chân nhân đó. Vô số cái phàm nhân đó, thì nó tạo ra cái vốn liếng, cái nghĩa là cái sự đầu tư của cái chân nhân của mình. Mà hẳn là một người mà đã trải qua vô nhiều kiếp luân hồi sinh tử trên cõi trần này á, thì chính những cái phàm nhân này họ đưa tất cả những kinh nghiệm của cái thể xác, thể phách, thể vía và cái hạ tướng của họ lên cho cái chân nhân của họ. Vì lý do đó nên chúng tôi đã khám phá hồi xưa Gina ông tưởng tin á, cái chân nhân của mình nó giống như một viên kim cương mà có hình vô số hình tam giác, hoặc nó giống như một cái sông chủ màu đời của mình nha, cái sợi dây đó để mà kết nối những cái hạt bồ đề đó, cái sợi dây đó chính là cái chân nhân của mình đấy. Còn những hạt bồ đề đó là những cái phàm nhân của mình đấy. Là nếu mà một người mà có tới 108 cái hạt bồ đề thì nghĩa là cái người mà có vốn liếng tới 108 cái phàm nhân. Cái chính là phàm nhân. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng các vị ở cái này nói đến cái chuyện tà thực là pháp sư đó, mà họ còn chưa khiến thiết, là bởi vì cái phàm nhân của họ chưa có hoàn toàn được tốt, được thanh lọc tốt đẹp. Do đó thường thường họ có những cái quyền năng rồi, nhưng mà cái quyền năng của họ dùng vào những cái phương tiện mà có thể nó hại nhiều hơn là lợi. Thì do đó cái kinh nghiệm cái mà những giống lý mà những vị pháp sư mà đầu tư vào ở cõi trần này, thì thực sự cái giống lý đó nó không có sự bền vững, mà có khi nó tạo ra nhiều cái là có thể là lỗ vốn nữa, bởi vì họ sử dụng sai cái mục đích của cái chân nhân đó. Cái chân nhân của thực sự của họ là họ phải tích lũy tất cả cái kinh nghiệm gì mà có lợi ích cho cái chân nhân, chứ không phải những cái sự mà tích lũy mà chỉ đem về chỉ do cái lòng ích kỷ á, do cái lòng ích kỷ và là những tư tưởng độc ác mà thâu về, thì tự nhiên là cái này là có thể là mất vốn hết, chứ không có thể mà sinh lợi ra được đâu. Đó là trường hợp những gì mà ta những gì mà thủ phái mà tà thủ cơ, những gì pháp sư tà thủ cơ lấy mà đi lấy mà đi xem đó. Ở đâu tôi có biết thêm nữa, anh chị em nào có ý gì vậy?
Qua các câu hỏi
thắc
mắc gì không? Nếu mà xong thì bây giờ mình qua tuần thứ nhì nghe anh Minh nhé. Bây giờ con phần những gì mình học tới cái Koso Body này, nó trước rồi. Mà có hôm trước mình học tới cái trang màu này.
Trang 19 bạc.
Nè mà có đi kiếm.
Luật ánh kinh. Trang 19 bạc.
Dạ vâng.
Bạc 3, 11, 12. Tính vài ngày tham gia khi hơi thở của nửa cha bao trùm nó có rút lại khi hơi thở của mẹ tập của vật chất. Chạm vào nó rồi mấy đứa con là những nguyên tố chia ly ra và giải tán để trở về lòng mẹ của chúng nó sau ngày vĩ đại, và chúng hợp nhất với mẹ một lần nữa. Khi không vài ngày ngợi thì nó lại dặn lời những đứa con ấy càng nhanh ra và co rút trong bản ngã và trong tâm của chúng. Chúng nó ôm tròn khỏi vũ trụ, sự lan tràn của vũ trụ dưới hơi thở của lửa, rất dẫn khởi trong ánh sáng của thời kỳ xuyên lửa. Khoa học tân tiến nói rất nhiều về thời kỳ đó, nhưng thật ra biết rất ít. Lửa biết phân chia những nguyên tố phức tạp và hóa chất cõi trời thành ra những nguyên tố căn bản duy nhất của chúng nó. Đó là điều giải thích của bản bình luận này. Một khi một vật ấn hay chết đã bị phân giải ra hàng bằng cơ sở căn bản của nó, bằng cách ở trong khu thu hút và tác động của một trong tâm hay một trong trung khu nhiệt độ, trong không gian có tải rác nơi này nơi nọ nhiều trung khu nhiệt độ đó, thì thấy được hóa áp ta hơi nước và giữ trong lòng của mẹ. Tới khi nào qua hát góp nhặt một vài mảnh vụn của tức vũ trụ tinh vân, thúc đẩy nó, làm cho nó vận chuyển lần nữa, phát triển sự nóng cần thiết và để cho nó theo con đường phát triển mới mẻ của nó. Sự tràn lan và sự co rút của tấm, nghĩa là tấm vải thế gian hay là những nguyên tử đằng thành của thế gian, tiêu tả nơi đây là sự vận hành của mạch này, bởi vì sự co rút và sự tràn lan có những trình lực của đề vô bờ vô bến của cái gì mà ta gọi là ý niệm của vật chất, ý niệm do Bavavac phát sinh ra. Ý kiến này là căn nguyên của sự hư của những nguyên tử trong vũ trụ. Những điều này chỉ tỏ rằng các vị tài sẽ biết điều gì làm cho các nhà phân tái này mau phải thắc mắc nhất là nhiều chuyên văn ấy là cái nguyên lý dung nóng vật chất mình đầu tiên hay tấn vải thế gian, cái nhiệt huyết và hơi nóng thành ra do sự co rút của sức mạnh, và còn những tám đầu vũ trụ khác đó bất kỳ rõ để khỏi lầm lẫn rằng những thầy tài sửa biết về những hiện tượng đó. Trong mỗi nguyên tử có khí nóng bên trong vật, khí nóng bên ngoài, theo là bình luận của căn bản mà tác giả tiến tới điều này, hơi thở của cha và hơi thở của mẹ, và những tài liệu này có những lời giải thích chúng nó chỉ rõ rằng cái thuốc sinh thời là sự làm tắt lửa mặt trời bằng cách làm bất đi khí nóng có sự khống chế là một ý niệm sai bằng các nhà khoa học. Chính mình cũng nhận định sự sai lầm ở các ngôn trên, bởi vì như sự tư của giáo sư Phương, trong khi làm mất khí nóng của một vật hơi chẳng hạn thì nó co rút lại, và khí nóng do sự co rút ấy phát sinh ra còn nhiều hơn là khí nóng bị mất bởi sự co rút ấy. Cái nhiệt huyết nói về một vật chất trở nên nóng hơn do sự co rút, do sự lạnh càng tăng cường là nguyên nhân của nhiều cuộc thảo luận. Nhưng đó người ta sẽ gọn rằng số dư của khí nóng bị mất do phóng chiếu ra, và tuyên bố là nhiệt độ này không hạ với sự giảm dung lượng do sự kè ép mãi mà phủ nhận ngập của ông Shelley. Thật ra sự có rút tăng ra bởi sự khá này không có khả năng gia tăng số khí nóng đã có sẵn trong lúc nào trong khối, và nó sẽ không có khả năng giữ lại nhiệt độ vững chắc của một vật nào đó. Giáo sư Yuchen cố gắng giải thích cái nhiệt huyết ấy, cái nhiệt huyết chỉ bên ngoài như ông Hunanu đã chứng tỏ bằng cách cho rằng có một vật ngoài ra khí nóng. Ông nói phải chăng đó có chỉ là sự lực giữa hai phân tử thay đổi tùy theo luật xác cách, nhưng đủ vậy, điều này không được sự đồng ý. Chỉ khi khí nóng vật chất thì diện tồn mà khí nóng ra được gọi là khí nóng vô căn, là hơi thở của lửa, là phần lượng hóa sinh vạn vật điều khiển bởi một trí khôn tuyệt đối, và chắc chắn khoa học quản lý sẽ nhìn nhận nó. Dù sao bài học thánh kinh ta này đã mặc dù có pháp của cổ xưa cũng chỉ hai thành giáo lý của nó là khoa học hơn là khoa học tân tiến. Ba cha thằng
dạ, bây giờ mình cảm ơn mọi người đều đọc lại trong suy nghĩ đi, tôi còn chưa kịp hiểu nữa. Ba hiểu thì phát biểu ý kiến, còn không thì mình ngồi im lặng mình đọc lại ba cái trang là mình suy nghĩ nhé.
Bây giờ tôi coi lại cái phần chánh nè, cái phần chánh này nói cái gì, cái câu của Ngâm Nam hoặc câu 11 phải không, câu kinh 11 đó phải không, câu kinh 11 nói gì nè, it's a spring when the beat of fire is organized in the context when the birth of the mother calves, then the sons disperse and scatter, but to return into their mother bosom at the end of the 8 days, and they become one of one with her. Đây mình đọc cái đoạn này nghe không? Cái đoạn này nói gì? Ở đây là cái ít là bốn là họ tưởng tới cái gì? Cái ít này đó, cái trung thích á, hay trung thích phía dưới đó không? Của cái dấu ít đi tìm mà thẳng cánh đó không? Thì cái ít này nó là cái mạng lưới the web à, cái mạng lưới này là cái gì? Cái mạng lưới này có thể là nói là cái như là cái mạng lưới tàn ôn vũ trụ hay gì đó. Cái mạng lưới này nó tàn, nó nghe mà nó tàn lan, nó phát triển ra ha. Cái mạng lưới này mà nó phát triển ra đó thì là khi đó thì hơi thở của lửa, hơi thở của lửa ha. Lửa thì ở đây chú thích á, là lửa này chú thích cho phía dưới gọi là gì? Là phá đứa, là nghĩa là lửa là người cha, nó có thể là biết là đức chúa cha hay là gì đó ha, đức phá đứa tới lửa kể như là đức chúa cha, mấy đêm thiên giáo kể như đức chúa cha mình, đức phá biết là hơi thở của lửa, là hơi thở của người cha, vì lý học cái người cha có thể là cái này cũng có thể là nếu mà về mà các kinh sách mà giáo lý truyền của Ấn Giáo có thể là Đức Brahma, Đức sáng tạo của mình lửa này, cái pha đưa này là có thể Đức Thượng Đế, Thượng Đế sáng tạo, hơi thở của Đức Thượng Đế sáng tạo. Tại sao chúng tôi nói the breath of fire là hơi thở của Đức Thượng Đế sáng tạo? Mà ở trong ngày thì chứng thức nó gọi là the father, anh gọi the father. Chứ cách nào? Bởi vì cái nền tín ngưỡng của Ấn Giáo mà là Môn Giáo hơn, thì chữ Đức Brahma đó là Đức Thượng Đế sáng tạo. Mà tiếng Brahma đó, mà tiếng Anh đó, người ta nghĩ người Anh hồi xưa những ngày hình tiếng nghĩ là mà thuyết học người Anh đó, thì người ta khám phá cái từ Brahma này mới phát sinh cái từ breath. Breath có nghĩa là thở ra. Vì lý do đó mà người Ấn Giáo người ta coi Đức Thượng Đế sáng tạo là chính là thở ra đó. Ngài là hơi thở đó. Đó tôi nói vậy, anh cho em coi lại đi nha. Đó, bởi vậy thành ra cái câu này nó có ý nghĩa rất bình thường. À, người ta nói là cái bức màn, cái tấm màn này có thể là cái bàn, cái tấm màn này, cái mạng lưới này có thể nối cái càn khôn vũ trụ của mình lúc đầu tiên á. Cái the web này nó là cái càn khôn vũ trụ của mình lúc đầu tiên á, là the web này nó tràn lan khắp ở trong không gian á. Trong không gian khi mà hơi thở của lửa, tức là hơi thở của Đức Brahma, Đức Thượng Đế sáng tạo của mình. Ở đây người ta chú thích nó là Đức Pha Đưa, mà tôi nói là Đức Thượng Đế sáng tạo là bởi vì cái từ Brahma này nó có nguồn gốc từ viết, tức là B-E-R-I-H, không phải là về cái viết mà hơi thở, nhưng mà cái tiếng Phạn là nó vậy, nhưng mà nó cũng gần gần giống như cái tiếng viết của tiếng Anh là hơi thở, nên giống như tiếng viết gạt kia nè. Cái viết nó là hơi thở đó. Vì lý do đó, cái mà cái mà càng không vũ trụ của mình á, mà nó được tạo ra trong cái tiền sáng tạo thiên lập địa đầu tiên á, thì do cái hơi thở của Đức Thượng Đế sáng tạo. Ngài thở ra ở đây chúng tôi bình luận là theo cái sau này, chứ ở đây không nói bình luận với nhau. Bây giờ rồi chúng ta coi cho mình như thế nào ha. Đó, thì nghĩa là chính Đức sáng tạo, Đức Brahma, Ngài thở ra. Cái hơi thở của Ngài nếu mà anh em ta đã học giáo lý với tiền rồi, anh em biết cái hơi thở này á, cái đầu tiên nó được tượng trưng như là giống như một con rắn. Cái hơi thở của Đức Thượng Đế sáng tạo giống như một con rắn vậy đó. Đó là vì sao? Là bởi vì cái hơi thở hoặc là hơi thở mà chỗ này á, nó giống như con rắn lửa vậy đó, nó giống như con rắn lửa. Vì lý do đó mà cái gọi là con rắn lửa này nó tượng trưng như là cái phô hát. Phô hát, à, ngày sau này chúng ta sẽ cái kho hấp là cái điển thiên nguyên thủy. Điển thiên nguyên thủy. Lửa là điển đó. Anh nhớ, lửa là điển đó. Điển thiên nguyên thủy. Ừ. Nhưng mà hồi xưa các một nguyên trưởng trong hậu thì chúng tôi biết là anh Thu á. Thì anh coi cái kho hát này anh gọi là vô cực điển quang. Thì nó cũng thể thở. Vô cực điển quang là kho hát á. Là anh dịch ra vậy đó. Nhưng mà tôi thì tôi dịch nó là là biển thiên nguyên thủy, là cái hơi thở của Đức Thượng Đế sáng tạo là phô hát đó. Có cái phô hát này, rồi có cái phô hát này rồi thì lúc bây giờ càng không vũ trụ nó được rồi sáng tạo, nó được thành lập. Và cái phô hát này đầu tiên nó bò đi, nó tự như là con rắn này, nó bò đi. Nó bò đi trước hết là nó là bò đi. Nó ba bước, một bước ha. Một bước, rồi ba bước, rồi một bước, rồi bốn bước, rồi năm bước, nó bò đi như vậy. Nó tạo nên cái duyên tu, cái biên cương của Đức Thượng Đế sáng tạo. Cái càn khôn vũ, cái biên cương của càn khôn vũ trụ của mình, nó tạo ra đó. Mà về biến số chân kinh á, thì con số 1, số 3, con số 1 rồi số 3 ha, rồi số 1 rồi số 4 ha, rồi số 5. Thì bà thì con số một đầu tiên á về bí số chân kinh á, thì trong bí số chân kinh người ta có cái pha mà gọi là pha quán chỉ tự đó, nghĩa là con số có thể thay đổi, số này đổi qua số kia nghe, thì về nguyên lý học á, chứ về cho số thông thường thì không nói không, về nguyên lý học thì vì lý do đó cái con số mà đầu tiên này 1, 3, 1, 4, 5 ha, thì con số này nó trở thành là con số bi đó. Con số bi thì sao? Con số bi nó quay ngược trở lại ha, là 1, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ha. Nghĩa là cái con rắn lửa này nó đi, nó tạo thành cái biên cương trước, rồi nó mới tạo ra cái con số bi đó. Con số bi này, nhờ con số bi này á, thì lúc bây giờ người ta mới khám phá được cái số chính xác của cái hình vòng tròn, cái hình vòng tròn nhờ con số bi đó, đó cái số này. Nhưng về biết số chân kinh á, thì nó chính con số bi. Và con số bi này á, thì bên Ấn giáo người ta coi như nó là cái con số đầu tiên, tượng trưng như là cái tòa thánh lưu âm, con số bi nó bị tượng trưng như là thánh lưu âm, nó huyền bí ở chỗ này á. Vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng nhờ có Đức Thượng Đế, cho nên là nhờ có Đức Thượng Đế sáng tạo thở ra thì lúc mới giờ càn khôn mới được sáng tạo, mới được thành lập. Thì ở đây mới nói đến là khi mà cái hơi thở thì cái mạng này á, cái hơi thở này nó sao nó vừa mà hít vô mà thở ra ha. Khi ấy thì việc cái hơi thở ở đây á, cái hơi thở này nó không thể lấy giấy cái hơi thở của người mẹ á, mẹ thì nói gì là hút ở đây á, cái ốm thì ma đê thao sẽ nè, thì cái hơi thở của người mẹ này nó tượng trưng là ở cái kiến thức phía dưới là cái nguồn gốc của vật chất. Cái nguồn gốc của vật chất, anh em rồi anh nghe chưa? Thì nơi có cái hơi thở sáng tạo đầu tiên nó mới kết hợp, nó mới tạo ra cái thì lúc bây giờ cái hơi thở của mình, tức là cái nguồn gốc vật chất, nguồn gốc vật chất này thì chúng ta đã học nó chính là đây là cái vật chất tinh nguyên, là cái thứ vật chất tinh nguyên, là căn bản của vật chất ấy, là gọi là mila pranti, mila pranti là vật chất tinh nguyên. Nhờ có hơi thở của Đức Thượng Đế sáng tạo thì lúc bấy giờ cái vật chất tinh vi này nó mới có thể tiếp tục được. Rồi đến cái câu thứ nhì là đem cái sân disco set and start to return into their mother's bosom. Tức là rồi thì những đứa con ở đây số 7 nè, số 7 chú thích đề số 7 á, đang về cần số 7 á, thì nó chú thích ở phía dưới cái cuốn sách mình, nó nói gọi là The Elements with their power or intelligence, tức là gì? Cái những đứa con này, nó tượng trưng như là những cái nguyên tố, là những cái lực, mà những cái lực của cái nguyên tố đó, những cái lực hay là những cái ở đây là có thể là những cái trí, cái này là cái đại trí mà hát kinh sâu đi quanh này, có thể là tùng tiền cái đại trí là cái ma hát đó. Cái intelligence này nó tượng trưng cho cái đại trí mà là ma hát đó không gọi dọn dẹp đâu đó thôi chứ. Thì lúc bây giờ những cái nguyên tố, những cái lực mà trong không gian, những cái lực trong không gian và cái đại trí mình nó được nghĩa là phân tán rồi giải phóng ở khắp nơi, rồi sau từ nó trở về với cái lầm ở bên trong lầm cái người mẹ, lầm người mẹ tức là về với cái vật chất tinh nguyên của mình. Và ở đây thì người ta nói FDN ở the window. Cho nên thì ở đây đó là để vào cái lúc mà chấm dứt một ngày vĩ đại, để nó có thể trở thành trở lại với người mẹ, tức là về với và các trung trung nguyên trở lại. Thì ở đây chúng ta thấy rằng với cái câu kinh này á, rõ ràng đối với bình thường á, nếu mà không có kiến thức này thì chúng ta cũng không hiểu nó là cái gì nữa, trở nhất là cái hơi thở của lửa. Cho nên mình nghĩ là chúng ta không có những kiến thức ở dưới này thì chúng ta không biết cái hơi thở đầu tiên, cái hơi thở lửa là cái gì nữa. Mình nhờ kiến thức này là chúng ta có khám phá ra cái mà người ta người xưa, bởi vì thường thường cái câu này nếu mà chưa nhiên vào cái nguồn gốc chính của cái trí tinh là thiền định chân chân á, bước cho origin thì anh chị em sẽ thấy cái mà hôm nay mà chúng ta học ở đây là họ cũng dịch ra cái từ cái ngôn ngữ mà sanh ra, cổ tự sanh ra chữ cái thần linh. Chứ không phải bây giờ anh chị em được học cái này, anh chị em thấy cái con nó tầm thường, nhưng mà khi mà đi tìm sâu vào cái nguồn gốc của cái câu kinh này, anh chị em mới thấy rằng nó cao siêu lắm. Bởi vì cái tác phẩm mà thiền định trên kinh này, người ta cổ nhân mình biết, ngày xưa người ta biết nó có cách đây mấy chục ngàn năm về trước, cả chục ngàn năm về trước đó, nó quan trọng là nó siêu lắm đó. Và nó bằng chữ tự, chữ là sanh ra, chữ sanh ra nó mất siêu gốc từ lâu rồi. Cái chữ sanh ra này chính là trong, nếu mà anh chị em mà coi lại các bạn trẻ mà muốn học giáo lý thiền thì hãy coi lại những cái từ sanh ra này, mở bấm trời đánh từ sanh ra này lên, mở ra coi nó, họ nói cái từ sanh ra này nó là gì, thấy chưa? Rồi nhưng mà trong có khi vi tiết gian họ chưa giải thích đủ bằng ở trong trong chiến đấu hình mà lão tiên giải thích rõ lắm, bởi vì bà đã học học cái giáo lý thiền này của Đức Ca Hát Ừ, cái hạt giải thích rõ lắm, nhưng mà cái từ sinh ra nó viết ra nó giống như chữ tự hình mà nó gồm có nhiều chữ họ nhiều cái họ lố gớp lại lắm. Ở trong tiếng vô thân á, anh nhìn coi lại, nghĩa là cái từ sinh ra này gọi là làm họ dùng những cái hình, những cái biểu tượng ở trên về thiên tinh học nè, về thiên tinh học ở trên thời đó, rồi lấy những cái chữ tượng hình của ở dưới này của ai tập vật thiên, rồi gom lại nhiều cái đó, thì lúc bấy giờ nó mới ra được cái chữ mà hôm nay chúng ta học đó. Hôm nay mà chúng ta học mà người ta dịch ra nó như vậy, thì ra chúng ta thấy rằng nó nghĩa là chuyên học giáo lý bí truyền rồi. Anh chị em nếu mà đi sâu vào ta, anh chị em mới thấy nó một cao siêu gì lớn vui cao siêu lắm, thấy không? Chúng ta giải thích thêm vậy nè. Thì bây giờ đó nó là cái đoạn mà chúng tôi mới nói là ở tới rồi đến khi mà ít đây là người ta chú thích á, khi ít là thằng mà chú thích phần số 8 thì nó họ cũng nói là cái mạng, cũng là cái mạng, cái mạng, cái mạng á, cái mạng lưới đó. It's a coolie, it's a big time of what you and tức là cái tấm mạng này kể như là cái dùng về cái bầu mà vũ trụ vật chất á, bầu vũ trụ vật chất cái càn khôn vũ trụ á, thì bây giờ nó là lạnh à, rồi nó trở thành chó sáng đó. Bây giờ cái đất mạng mà đầu tiên là do đất thượng đế sáng tạo mà thở ra là bằng lửa đó. Rồi nghĩa là nó mới tiếp xúc được với cái hơi thở của người mẹ, là hơi thở là nó tiếp xúc được cái thứ vật chất thiên nhiên, thấy chưa? Thì ra anh em là học cái câu đầu này, nếu mà anh em mà có nghiên cứu qua nha, những cái từ tiếng Phạn rồi cô xa coi mà nó là nghiên cứu qua cái thiền định trong thiền định chuyển kinh, thì anh em lúc bây giờ lấy những cái tư tưởng trong thiền định chuyển kinh, thì anh em có thật thiền cái câu này, thì lần lần anh em sẽ thấy rằng cái trí của mình nó mở rộng ghê lắm đó, nó mở rộng như nó là vô biên đó. Đó, nói chung như người chúng tôi nói vậy. It's the fun that's been and contact and go there out there and here again. And that's the intuition. And cái đoạn này là cái đoạn cháu sao? Là nó thế này là nó tràn ngập rồi nó gì? Là cháu nó cái mạng nó trở nên là lạnh lẽo, trở nên chói sáng. những đứa con của tấm mạng này, những đứa con tấm mạng này có thể cái con bành trướng rồi rút về cho ôm lấy cái vô cùng. Tức là những đứa con này đó thì nó gồm có các nguyên tố nè, rồi các lực nè, rồi những cái đại trí, các thiên trí. Cái nó lan tràn khắp nơi, rồi nó chút trở về vào với cái chính là trong cái những cái phàm, cái phàm nhân của nó, cái phàm nhân duyên của nó, rồi vào trong tâm của nó. Nó ôm lấy cái mà gọi là gì, cái vô cùng đây. Nên đó thì nghĩa là khi mà anh chị em mà đọc cái câu này rồi, mà anh chị em mà có nghiên cứu thêm cái thiền định chân kinh đó, rồi những cái từ tiếng Phạn, thì nghĩa là từ cái đoạn này anh chị em có thể thiền về cái càn khôn vũ trụ của mình. Mà chính cái điều này á, nếu mà chúng tôi xin nhắc lại, chính câu này bà Lao Tư cũng đã có thực tập thiền, mà chúng tôi đã khám phá. Bà đã khám phá nhờ cái câu kinh này mà bà đã có khám phá ra được cái càn khôn vũ trụ vật chất hữu hình. Nói đến cái câu này là nói đến cái vật chất của mình này nè, gọi là bà thiền về cái tâm thức của càn khôn vũ trụ vật chất hữu hình, gọi là một con nít con consensus âm thức của càng con vũ trụ mà hữu hình gọi là phi lý con mà có thiền như vậy. Khi ở đây chúng tôi khám chứng thông này đó mà giúp cho bà tôi đã thiền được cái thiền về cái tâm thức của càng con vũ trụ vật chất hữu hình. Bởi vì ở đây nói đến là đây là căn bản của vật chất, là cái vật chất tiên nhiên, thì phải nói đến cái càn khôn vũ trụ vật chất hữu hình đây đó. Thì chính câu này nó cái câu kinh này á mà là tôi đã thực tập được, mà chúng tôi là khám phá, mà nói rằng trong càn khôn vũ trụ mà trong càn khôn vũ trụ vật chất hữu hình nha, là mới liên hệ với câu 11 này nè. Thì trong càn khôn vũ trụ vật chất hữu hình này mà khi mà tạo lập rồi thì nó có phải khỏi thực sự. Càn khôn vũ trụ vật chất hữu hình gọi là parity cosmic plan physical hữu hình, chứ không phải càn là vật chất là parity rồi physical nó là hữu hình. Mà tiếp ra physical là siêu hình hoặc là vô hình, thì ở đây bà dùng cái từ physical là hữu hình. Cái vật chất hữu hình nó khác với cái vật chất siêu hình, mà nó khác với vật chất mà vô hình nữa
đó.
Đấy, thành cái học như vậy, biết học thiền như vậy, muốn học thì anh chị em sẽ khám phá những cái điều hữu hình siêu hình vô hình nó khác nhau. Chứ nó là đều đều, bởi vì không thể làm lộn được. Nếu mà chúng ta làm lộn cái vô hình, cái hữu hình với cái siêu hình thì lúc bây giờ có khi chúng ta cũng bị giả lạc đường nhé, lạc đường nhé. Thì ở đây bà chính là lợi tôi á, bà đã thiền về cái này, bà đã khám phá rồi này, có bà ở trong tầng không vũ trụ thì mình mới có bảo cỏ thực sự, bảo cỏ mà tôi bằng vật chất hữu hình nha, bảo cỏ. Nhưng mà nói rằng là có ba cỏ mà vật chất hữu hình của mình với trình độ tính quá cũng như là hiện nay chưa có thể đạt tới. Tức là gì? Cỏ thứ nhất á, nhưng mà bà nói là nghĩa là ba cỏ chưa đạt tới, nhưng mà có bốn cỏ mà vật chất hữu hình mà với một trình độ của một vị chân sư cao cấp á, vị chân sư cao cấp gọi là bà nói đó là Andes mà Andes mà nó là cao đó, nghĩa là cao cấp, một vị chân sư cao cấp. Thì lúc bây giờ cái bốn cái cổ mà của mình thấp này thì đứng này mới có thể nâng cái tâm thức lên được cõi đó mà thôi. Con ngư thường chưa chắc, đây là một cái điều quan trọng nhất. Ngư thường không thể nào mà tiếp xúc được bốn cái cổ mà chưa, mình càng không vũ trụ vật chất hữu hình, ngư thường chưa có thể. Bà đại sư nói dám nói là chưa có thể đạt tới đâu. Chỉ có một vị chân sư, một vị chân sư mà thực hành cao cấp đó, thì ngài mới có thể nâng tâm thức lên bốn cái cõi mà vật chất hữu hình gì ở trong càn khôn vũ trụ vật chất hữu hình này nha. Mà ba cõi đầu tiên á, tức là cái cõi âm y, tức là cõi tối đại nhất bàn mà các bậc tiên trưởng như mình hồi xưa dịch ra đó, là cõi tối đại nhất bàn. Nhưng mà nói đến nhất bàn thì họ có khi họ cái khi nói lầm lẫn với cái tôn giáo khác như Phật giáo thế này. Nhưng mà vừa mới học chúng tôi đã khám cái mà cái cõi Ami này, nên nó nghĩ mà nói về cái sự siêu hóa đó thì nó chính là cái cõi tối đại siêu hóa. Cái cõi mà cao siêu tràn thông vũ trụ vật chất này là cõi Ami đó, cõi tối đại siêu hóa. Mà chính là như vậy, chính thành cái người, những người mà tu sĩ bên bà là nhân giáo, ấn giáo, người ta có biết cái điều này. Nên người ta gọi cái cõi mà tối đại nhất bàn, mà tối đại siêu hóa này á, chính nó là cái cõi cái bản thể tối thiên, gọi là Paratrisma. Đây là những tu sĩ chưa giáo lý thuyết truyền của ấn giáo chúng tôi là khám phá rồi. Trong cái giáo lý thuyết truyền của ấn giáo người ta khám phá là trong càn khôn vũ trụ này cái cõi mà tối đại nhất bàn này chính là cái cõi bản thể tối thiên gọi là Paratrisma. rồi mấy cái cõi mà nghe là mà người ta cũng chưa đạt tới là cái cõi đại nhất đàn mà chưa dịch, nhưng mà thực sự về nguyên lý học nó là cõi đại siêu hóa. Thì cái cõi đại siêu hóa này thì trong giáo lý bí truyền của ông giáo người ta cũng có nói nó tương đương như là cái cõi mà không có nguồn gốc, không có căn nguyên, không có tổ tâm, mà từ tiếng Phạn họ gọi Anubhadaka. Anubhadaka mà giờ đến sau này người Anh mình ta thường dùng nó nói là Baranlet có nước cái tên Physical, tức là cái cõi mà không có nguồn gốc, không có tổ tiên. Baranlet là không có nguồn gốc gì đó. Nhưng mà tâm nền triết lý của Hy Lạp đó thì người ta coi cái cõi này nó tương đương như là cái cõi của chân thần thể, cái cõi của chân thần gọi là Monad. Cái từ Monad là cái từ của nền triết lý Hy Lạp mà không hợp mình sử dụng tạm như thôi, chứ thực sự nó chưa chính xác đâu. Mình dùng tạm để làm cái căn bản cái giáo lý của thần học, giáo lý về đi tìm. Thì từ Monad này thì nó tương đương như là cái cõi mà cái cõi mà không có nguồn gốc, không có tổ tâm, không có căn nguyên, giống như Anubhadaka của mình, giáo lý tiền quan giáo nữa. Nghĩa là cái cõi của chân thần thể đó, gọi là Monad, biết cho có biết cái plan sinh tồn, gọi là ở đó Monad biết rồi. Monad có biết chưa? Sinh tồn. Gì đó? Cái cõi đó, cõi thứ ba đó, cõi thứ gì thì nó vậy, cõi thứ ba đó là cái cõi nhất đồng, nhất đồng à. Cõi nhất đồng này mà nói gì về những càng không vũ trụ vật chất hỗn hình á, thì cõi nhất đồng này á, về nguyên lý học nó tương đương như là cõi siêu hóa, cõi siêu hóa. Nhưng mà về triết lý giáo lý bí truyền của Ấn giáo thì người ta coi cái cõi này cái tương đương như là cái cõi giải thoát, mà từ đây sử dụng thường là mốt ta, nhất là Nirvana, nó tương đương như mốt ta vật và mốt ta đó anh chị ơi. Cái cõi Nirvana này nó tương đương như là cái cõi mốt ta cái giáo lý bí truyền Ấn giáo và mốt ta. Vì lý do đó một người mà đạt được cái trình độ mà nâng cái tâm thức hay là đạt đến cái cõi này đó, thì người này được gọi là một bậc giải thoát. Bậc giải thoát mà Ấn giáo, các tôn sĩ Ấn giáo được gọi là Mục Ti. Mục Ti là một bậc giải thoát hoặc là một bậc siêu hóa, gọi là Mục Ra Ni. Đây là một người thực sự như Đức Phật của mình chẳng hạn. Ngài Nhật Như Bàn có nghĩa là Ngài đã đạt được cái trình độ giải thoát, đạt được cái trình độ siêu hóa là Nirvana, hoặc là Mukti. Người ta có thể gọi là Đức Phật mình là một bậc giải thoát là Mukti, Mukti, tiếng Phạn á, hoặc là Nirvana cũng tiếng Phạn đó, là nghĩa là Ngài đã giải thoát, đã là bình thường người ta gọi là giàu cõi đàn đó. Thì ba cái cõi này đó nó giới trình độ tiến hóa hiện nay cái nhân loại mà lấy tiền xác định là chưa có ai có thể đạt tới, chưa hoàn toàn đi hết. Nó còn bốn cái cõi thấp là cái cõi gì? Là cái cõi bồ đề. Cõi bồ đề ha, là cái cõi thứ tư đó, cõi bồ đề. Thì cái cõi bồ đề này á ha, thì hồi xưa người ta cái tiếng bồ đề này, tiếng này nó cũng thuộc về cái nền Phật, các nền tín ngưỡng Phật giáo ở Trung Hoa, người ta âm ra cái đi đi đó, cái đi đi mà họ dịch ra bồ đề cái tiếng nghe lạ, cái đi đi mà họ dịch ra bồ đề ha. Nhưng mà thật sự cái từ đi đi này á, về quyền đứng học á, cái cõi mà gọi là cõi bồ đề này, thực sự cái từ bồ đề Bù-đi nó có hai từ. Cái nghĩa thứ nhất là bù-đi nó là giác ngộ. Cái bù-đi này nghĩa thứ nhất, cái từ bù-đi này có nghĩa là giác ngộ. Vì lý do đó cái đức Phật mà ngài truyền bá cái giáo lý của ngài khắp nơi trên thế gian này á, chính là cái giáo lý giác ngộ, mà bởi vì ngài đã đạt được cái trình độ giác ngộ nên cái giáo lý mà ngài truyền bá hiện nay trên thế gian của mình chính là cái giáo lý giác ngộ. Mà tiếng Anh á, Tây phương người ta thường dùng gọi là Buddhist, là giác ngộ, là cái thuyết giác ngộ, cái giáo lý. Bởi vì đức Phật ngài đã trở, ngài đã đạt được cái sự giải thoát rồi, ngài đã đạt được cái minh triết. Minh triết nó cũng là cái minh triết, cái ý nghĩa thứ nhì đó, cái từ minh triết này là cái minh triết, là cái trực giác, là cái linh hồn thể, là cái thần hồn, nó có nghĩa vậy đó. À, mà cái ý nghĩa thứ nhì này nó chính xác là minh triết đó. Bù-đi này cũng là có nghĩa là minh triết nữa. Vì lý do đó nên người ta mới gọi đức Phật mình là một bậc toàn tri, toàn giác và toàn năng. À, bởi vì ngài đã giải thoát, là đạt được cái tiền giải thoát rồi thì ngài cũng đã vượt qua cái cõi bồ đề này. Cái cõi này thật sự cái cõi bồ đề này ý nghĩa gì không thường nhất, nó chính là cái cõi của thần hồn của chúng ta đây, gọi là expiation soul. Tây phương người ta đã khám phá cái điều này. Expiration soul là cái cõi của cái thần hồn của mình đấy. Người ta gọi là cõi bồ đề. Bồ đề chứ bồ đề là cái gì đó. Nhưng mà Tây phương trước cái ngành triết lý mà Phật giáo người ta khám phá rồi. Nhưng mà ở Tây phương người ta coi cái cõi này nó giống như là cõi của cái linh hồn thể. Cõi cái thực giác thể của chúng mình, thực giác thể nữa, gọi là ego mà cosmic physical, là cái cõi thứ tư, là cái cõi thần hồn của mình đó. Expiration cosmic physical là cõi thứ tư, và cái cõi thứ năm á là cái cõi đại trí, hay cõi thượng giới, gọi là cõi thượng giới này. Đấy, bởi vì hôm nay chúng tôi muốn nhắc nhở để cho các bạn trẻ này xác định rõ trên tâm càng không vũ trụ mình có bãi cỏ, nên tôi muốn trình bày hết bãi cỏ cho trường biết rằng, thì cái cõi thứ năm của mình là cái cõi đại trí, là Mahat, là đại trí hay là thiên trí. Mà là thượng giới, thường thường người ta gọi là thượng giới, hay là cõi tư tưởng, biết nên đưa nó tiếng ở Tây phương người ta gọi là cõi cái tư tưởng, biết nên đưa nó. Hoặc là nó tương đương với cái cổ mạt na thức của Phật giáo, có thể chúng tôi nói ở đây là có thể tương đương với cổ mạt na thức của Phật giáo nữa. Cõi thứ năm. Thì cái cõi thứ năm này á, là cõi thượng giới, là thượng giới mình, nhưng mà trong người biến học này, mà chính là anh cho em mà học cô Tâm mới bây giờ, anh cho em thật lấy. Cái cõi thượng giới này nó có hai vùng, một vùng vô sắc gọi là Rupa-loka, và một vùng sắc tướng gọi là Rupa-loka. Cái vùng sắc tướng thì nó thuộc về cái tách ra có thể là nó là cái cõi hạ thiên, hay cõi thiên đàng, hay là cõi tư tưởng cụ thể, gọi là la vua ma ná, hay là cõi mà tư tưởng cái hạ trí, cõi hạ trí, hay là cõi thực thể tư tưởng cụ thể của mình, gọi là con rái cho nay con bó đi. Cái cõi của cái thể tư tưởng cụ thể là cái cõi hạ thiên, hay là cõi thần linh đề ba thân của mình đó. Thì cái cõi này đó, này là cái cõi của hạ trí của mình. Ở trong cái cõi đại trí này, cõi thượng giới này, nó có hai vùng, mà hai dần có hai dần kể nhưng nó tách ra nó gần như khác nhau chứ không chiếm nào được, bởi vì cái dần kia nó thuộc về vô sắc và cái dần sau nó thuộc về sắc sắc tướng, thì có thể là nó tách ra vì lý do đó. Chúng ta thấy còn cái cõi mà thượng do cái cõi thượng thiên đó ha, thì nó thuộc về cái dần vô sắc, thì nó thuộc về cái thể tư tưởng trung tưởng áp sát cái mon tay nó bó đi đó. Thì trong cái cõi mà thế giới của mình thì là cái cõi thứ năm đó, thì nó có hai cái vùng đó rõ ràng đó. Chúng ta học cái này để chi bây giờ chi, bởi vì mà chúng ta biết rõ như này thì lúc bây giờ chúng ta mới xác định được có trong càn khôn vũ trụ có bãi cõi và bãi thể. Đến bãi thể chúng ta có thể rồi chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ bãi thể này nha. Thì bãi cõi này là cái cõi mà thượng giới của mình vừa quyền biện hợp về mà theo cái giáo lý mà bà lấy cái trình bày thì chính cái cõi thượng giới này là cái cõi thứ năm nha. Cõi thứ nhất là cõi Adi, cõi thứ nhì là Anubhataka hay là Paramitvana, cõi thứ ba là Nirvana, cõi thứ tư là Buddha Mê Mê Đức Chưa Có Đức Đại Viên, và cõi thứ năm là cõi thượng giới hay là cõi mentalbody mentalplan nha, cõi thượng giới hay là cõi trí nha, cõi trí cõi tư tưởng là cõi thứ năm, thì cõi thứ sáu là cái cõi mới thuộc về Kamaloka là cõi tinh giới, cõi thứ sáu là cõi tinh giới là cõi Kamaloka. Kamaloka này á thì về huyền bí học nó gọi kể như là cái cõi của cái cảm dục thể cho càng không vũ trụ, gọi là Kama Vipa Cosmic Plane Physical. Nó là ba là hoặc là người ta còn gọi nó là cái cõi của cái thể dữ thái của cơ thể càng không vũ trụ, gọi là Lila Sarila Cosmic Plane Physical. Thì trong cái cõi mà vượt giới này, Kamaloka này, nó có hai vùng nữa. Đây là cái lối thiền định mà lão sư đã khám phá ra ha. Thì cái cõi Kamaloka này nó có hai vùng. Một vùng phía dưới gọi là Lao Vơ Sơ Chí 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 là về sau cái chuyện cái con nít chuyện cần là cái dùng tâm linh hả, cái cổ dùng lớn của mình bà nói tôi đã khám phá ra nó có hai dùng đó. Cái dùng của tâm linh hả, là lao vô cái con nít lên trên trên là mà tiếng Phạn bà gọi nó cái dùng này nó gọi là Kamapanit Kodnit Lankinikon, tức là cái dùng của cái cảm dục sinh lực thể, cái dùng của cảm dục sinh lực thể. Và cái dùng ở trên, cái dùng ở trên gọi là cái dùng của cái tâm linh thực, gọi là hai dưa tay tiết của tâm linh Lankinikon. Mà tiếng Phạn bài dùng nó gọi là Kamapanit Kodnit Lankinikon. Đây đó, cái cõi như sinh giới của mình á, là chính nhờ cái thiền định mà bà lao với tiên khám phá rồi. Cái cõi sinh giới của mình nó có hai dừng đặc biệt, hai dừng riêng biệt nha. Chính vì khi mà khám phá điều này rồi nhất, chúng ta mới nghĩa là phân biệt rõ cái con người chúng mình có bản thể như thế nào gọi là bản thể không? Thì cái cõi cao trùng nhất, tức là cái cõi mà ở đây hồi xưa các bộ tiên tưởng mình gọi là phi dưới con là cõi trồng. Thực sự cái phi dưới con mà đối với bà Lan Tiên nói đó chính là cái cõi hữu hình. Cái mà mình gọi cõi trồng á, bà Lan Tiên thì xác định nó là cái cõi hữu hình á, cõi vật chất hữu hình á. Thì cái cõi vật chất hữu hình á cũng có hai vùng nữa. Bà giới cái kinh nghiệm về thiền định bà nó có hai vùng. Cái vùng mà nó ở gần cái đất, ở trên cái đất của chúng ta bà gọi là terrestrial cosmic, tức là cái vùng mà nó thuộc về cái đất của chúng ta, cái vùng mà thứ nhất và cái chùm thứ hai cái cõi hữu hiện đó. Ở đây khi chúng ta là cõi hữu hình nha, thì cái dừng thứ hai của cái cõi hữu hình này bà gọi nó là Astan Cosmic Plane khi chúng ta, tức là cái dừng tối sáng của cái cõi mà hữu hình. Cái cõi hữu hình nó có cái dừng tối sáng và cái dừng thuộc về trái đất. Cái dừng tối sáng này chính tôi khám phá nó chính là cái dừng của cái sinh lực thể, cái Pranamaya Kura của trái đất, hoặc là cái diễn thái hình, cái thể thức của trái đất đấy. Mà chính là trong những cái bậc nguyên trưởng mà bên người ta không hợp pháp đã khám phá ra điều này, người ta gọi lại cho đấy trên đó. Mà bao lá tiên hồi xưa bà không dùng ở trên hết lên, bà dùng Ascan lên, vì lý do đó nên có thể người ta sẽ lầm lẫn tưởng cái dùng này là có thiên giới chứ không phải là có vũ thái. Đó là vấn đề nè. Nghĩa là chúng tôi muốn nhắc nhở cái điều này là anh chị em phải cố gắng nghiên cứu kỹ nhiều sách vở, rồi phải trải nghiệm nữa. Thì lúc bây giờ anh chị em mới khỏi bị tiêu sự lầm lộn nè. Đây, đó, là bãi cỏ thực sự trong con người nó là như vậy đó. Bãi cỏ thực sự đó, mà chúng tôi khám theo, đây là cái giáo lý mà bà khẩu tiền của bà lấy tiên tiết lộ cho chúng tôi. Đừng bãi thể của con người, bãi thể con người cũng gây cấn ra lắm. Một người thì nói, có người thì nói có 5 thể, hoặc 3 thể, hoặc là 4 thể gì lung tung. Nhưng mà với giáo lý bà lấy tiên thì xác định rõ bãi thể là với cái quan niệm bà là nghĩa là bốn cái thể dưới là cái thể xác, thể thấp, thể dưới và cái hạ thể. Bốn cái thể dưới với cái giáo lý mà nó chỉ xác định rõ như vậy, cái thể xác, thể xác, thể thấp, thể dưới và cái hạ thể, là bốn cái hạ thể. Rồi cái ba cái thể trên tức là cái thể thượng trí nha, hay là cô ra mới đi nè, rồi thể thượng trí, rồi cái trực giác thể và cái chân hình thể nè. Đó là bãi thể mà theo cái quan niệm, cái giáo lý và lẽ tiên tức độ đó chúng tôi trình bày cho các bạn trẻ hay rồi có đấy không?
À, bây giờ có câu hỏi cho anh hai nè. Anh hai lấy trong cuốn sách nào của bà Blavatsky nói là bốn thể không có thể sách, trong khi anh Văn đó là nọ đây, anh Văn nhắc đi nhắc lại rằng là bà Blavatsky không hề nói đến thể sách. Thế bây giờ anh hai nói sách nào với anh Văn thì anh hai đưa ra cái link nào bà Blavatsky nói về cái vụ đó thì bà Blavatsky không thể nào khẩu truyền với anh hai được. Anh hai không bao giờ gặp được bà Blavatsky để bà khẩu truyền cho anh. Tất cả những gì của bà Blavatsky là trong sách thôi chứ không có vấn đề khẩu truyền.
Lại tôi nói cho đấy rồi ta trình bày đấy, tôi nói cái sách nha, cái này là cái giáo lý cái trường chứ không phải mà thần coi khẩu truyền đó, thấy không? Rõ ràng để cho là anh em đừng có nghĩ sai lầm nữa, không sai lầm mình đã sai lầm rồi mà mình không chịu sửa sai đó là cái điều nguy hiểm nhất nha. Để tôi chỗ cho anh chị em ở trong cái bản mà nó là cái bản kê mà cũng giáo lý phần duy nhất cái phần mà giáo lý không chơi khởi tiền của Đức Cha Hát thì biết em vậy bà lão tiên nè. Thì ở trong bản kê mình nói rõ chứ không có nói mà màng nữa. Cái cõi mà ở cái thể mà cuối cùng của chúng ta đó, ở trong cái bản kê chúng tôi nói cái bản kê này ở trong cái trang 209. Mà cái này cái giáo lý bí truyền này, cái giáo lý bí truyền này là của bên Pháp nè, của Pháp là cái bản đó nè. Trang 209 đó, cái bản kê gọi là gì? Cái bản kê này nó là Pháp Ezoteric đó. Cái bản kê này về bí truyền và các từ đích. Vừa nói về cái ý nghĩa về các lễ đó, các lễ đó trong không gian. Thì ở đây á, ở trong cái bản kê này nó rõ nè, những cái khí thể về bí tiền, nói về bí tiền chứ không phải nói trong tiền nha. Tách va, u thọt rồi nè, ê lưa có rất bông đăng, a vét lơ co, y men, lê dê ta, đè la mát kê, lê cung lưa. Đấy cái bản kê, chính cái bản kê này đó, nó rõ bãi thể chúng ta có thể thấp rõ ràng, nó không nói gì hết á. Để tay đây mà nào, rồi tôi nói như vậy nào nhỉ? À, thứ nhất là về cách ba là cái lực và cái cách bãi cõi trong không gian, về cái plane tức là các khí thở ở trong con người của mình đó. thì cái thứ cái hỏi này cuối cùng nhá, của con người của mình tức là cái thể xác thì gọi là co vi văn đăng prana ulavi anima là cái thể xác của mình á. Còn cái thể thứ nhì á gọi là langa saria, mà ở đây người ta gọi là eterosie uelikidon. Đấy, nó là gì? Là cái thể vĩ thái nặng trược của mình đấy, là cái thể thấp chứ còn gì nữa. Nghĩa là anh chị em không có nghiên cứu, rồi anh chị em cứ xác định nó không có thể thấp. Làm gì? Mình học thể thấp rồi không nói có thể thấp làm gì mâu thuẫn. Anh chị em nói cái điều này nha, chúng ta nghiên cứu, nói có thấp mắt có trí không phải mà nói mà khơi khơi đâu. Anh chị em nói cái điều này nha, phải coi lại đi. Đó là cái thể Liya Sala màu kia, người ta gọi là Eterose hay là Elicid. Còn cái thể mà thứ ba của mình, lúc bây giờ người ta gọi là Kama Rupa, và mới là cái thể dưới đó. Mới là cái thể dưới của mình đó là Kama Rupa. Mà ở đây người ta gọi là Estan Kudalamate Rose, liên quan đến nghĩa là cái tinh hoa của cái cách mà nhận được nhất là mình liên hệ đến với cái chỗ thầm của mình ấy. Thì có quả như cái cách thứ này, cái cách mà bị tái thì mình nên nhìn nó tương đương như giống như cái lá và tốt thì cái thể mà thể tư của mình mới thực sự là cái ma-ma-nát, là cái hạ tí là cái thể thứ tư. Thì là cái hạ tí, thì cái thể thứ năm của mình á, nó là chính là cái thần tí của mình, Manas Eo, người ta dịch là Manas Eo. Chưa? Đó, rồi cái giờ thể thứ sáu, tức là cái trực giác thể, hay là hồn thể của mình. Thể thứ bảy, tức là cái chân hình thể. Thế vậy, rõ ràng với tôi đâu có nói mà, nó có khách chứ không phải nói mà khơi khơi đâu. Nhưng mà bởi vì đa số anh chị em chưa có nắm hết toàn bộ cái nghĩa cao siêu của giáo lý này được. Coi sách mà coi lê là rồi tưởng rằng nào đã học thể pháp mà không nói có học thể pháp, mà ta nói cái thể gì khác á. Đó là cái chuyện sai lầm rồi, mình không sửa đổi sự sai lầm này thì nó vui mưu dẫn dắt cho người mù rớt ra đài hết cái chỗ này đó, chúng tôi nói.
Alo, chào anh Văn.
Dạ, chào chị Tuấn, chị có nghe tôi không?
Dạ, nghe.
Cái máy computer nó bị hư cái sao cord, thành ra tôi phải dùng cái iPhone để nói chuyện.
Ồ, vậy là anh đang dùng iPhone à? Bây giờ đó thì là anh hai đang la mọi người sùm rằng là học về thể phách mà nói là không có thể phách. Thì bây giờ nó có một cái chuyện là trên internet mỗi cái trang web của nó khác nhau.
Đúng rồi.
À, thành ra rất là phiền. Ví dụ những cái trang mà tôi vừa mới post ở đây, cái link này là thì họ nói, họ cũng nói bày thề, nhưng mà họ nói họ không có dùng ngữ tiếng. Họ nói đầu tiên nhé, bây giờ nói chung đó là bây giờ kể từ trang trên cao xuống là từ số 1 trở xuống. Thì số không, họ kể từ dưới lên nhé, dưới lên số 7 là Atma, tức là Divine, xong rồi số 6 là Bodhi, là Spiritual, xong rồi số 5 là Manas, thì cái này tạm cho là thượng trí đi, Manas, và chỉ nói Intellectual thôi. Thì nói chung như là không có thượng trí hạ trí, nhưng mà ở bên dưới còn nói thêm một cái nữa là Kama, nếu vậy thì cái trên này là thượng hạ trí luôn. Rồi cái thứ tư thì từ Kama trở xuống họ mới gọi là Lower Quaternary này, cái trang này của Blavatsky Teotopi Bạc Con, rồi là có trang khác của Blavatsky Teotopi Bạc Nét, nhưng mà cái này là Blavatsky Teotopi Bạc Con. Thì cái số 4 là Kama, rồi một cái số 3 là Prana, cái số 2 là Linga Sarira, rồi cái thứ nhất là Physical, tức là Kula Sarira. Như vậy là có tới ba cái khác với lại cái thể khác mà trong cái Lower Quaternary. Nhưng mà cũng cái Linga Sarira này thì lại còn chú thích là The Astral Path nữa.
Dạ. Cái sự phân chia này hình như lấy từ bên giáo lý của bà Blavatsky thì phải.
nhưng mà chia ra nhiều quá. Tại vì vừa Kama rồi, Kama thì mình cũng quan niệm Kama là ác đồ rồi, đây là cái thứ tư mới là Kama. Còn cái thứ hai là Linga Parira, còn cái thứ ba là Prana.
Đúng rồi. Vì vậy cho nên đó, tôi có nói nhiều lần, nó có nhiều cái dòng tư tưởng hay là có nhiều cái trường phái khác nhau. Và mục đích của hội thông tin học cũng như các vị chân sư làm thế nào để kết hợp lại các trường phái tư tưởng đó. Và vì cái lý do đó mà mục đích, một trong những cái tiêu đề của hội thông tin học là mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, để tôn trọng cái tư tưởng của người khác. Và đối với những người mà sơ cơ hay mới học đạo đó, thì còn đông mà chúng ta học theo các vị huynh trưởng, các sách vở. Mà học theo các vị huynh trưởng, các sách vở đó, thì nó cũng có nhiều cái trường phái khác. Ví dụ như là chị vừa mới kể đó, thì cái phần nó phân chia của theo bà là bác sĩ, theo giáo lý ý truyền. Thì cái hồi xưa, cái lúc tôi học cái đó, đó thì cũng rất lấy làm lẫn lộn, không có hiểu gì cả. Bởi vì ở bên thông tin học Việt Nam á, thì từ đầu đến cuối cho tới bây giờ, họ vẫn dạy theo cái lối mà chia cách, chia bảy thể, theo cái kiểu ông Lepiter và bà Anabazan, tức là thể xác, thể phát, thể vía, hạ trí, đó là tứ thể hạ, xong rồi tam thể thượng thì gọi là thượng trí, bồ đề và atma. Thì cái lối giảng đó đó thì rất là dễ hiểu, bình dân, mọi người đều có thể chấp nhận. Sở dĩ ông Lepiter và Anabazan giảng dạy như vậy là bởi vì các vị này cũng thấy cái lối giảng của bà Blavatsky thì rất là khó hiểu, là bởi vì đã có cái thể Astro rồi, lại còn thêm cái Kana, xong rồi thêm cái Prana. Đó, Prana thì nó chỉ là cái sinh lực, thì họ không cho đó là một thể riêng biệt. Vì vậy cho nên đó, từ xưa đến nay đó, khi nói về bệnh thể, không những chỉ là trong hội thông tin học có nhiều cái trường phái đã khác nhau, mà ngay cả các tôn giáo cổ và hiện giờ cũng vậy, họ đều phân chia nó khác nhau hết. Nhưng mà nếu mà mình thấy lấy một cái mẫu số chung thì mình thấy nó hoàn toàn giống nhau, tức là nói theo thông thiên chúa giáo thì chúng ta có phần xác, phần hồn và phần tinh thần, tức là Đức Chúa Cha. Đó. Và nếu mà nói theo thông liên học một cách đại cương thì chúng ta có phạm ngã, chơn ngã và chơn thần. Đó. Thì nếu mà chỉ đứng trên cái phương diện chia, phân chia ra một cách tổng quát thì có thể nói là mọi người, mọi tôn giáo đều có thể là đồng ý với nhau. Nhưng mà khi đi sâu và chi tiết thì chúng ta đã thấy là có rất nhiều cái sự khác biệt. Anh hai cũng như một số cái quân trưởng mà học theo hội thông tin học từ xưa thì vẫn là chia theo cái lối là thể xác, thể phách, thể vía, hạ trí là tứ thể hạ, và tam thể tượng là thượng trí, bồ đề và niết bàn là atma. Đó, vẫn là theo cái lối đó. Thì chúng ta nên tôn trọng cái lối phân chia như vậy. Bởi vì cái lối phân chia như vậy đó, nó rất là dễ hiểu, rất bình dân cho những người sơ sơ. Còn phân chia theo kiểu như bà Blavatsky thì tôi phải nói thẳng một điều thế này. Khi bà viết chuyển giáo lý bí truyền thì thật ra là đó là một cái công trình rất nhỏ của bà, nhưng mà phần lớn đều do của các vị chân sư viết ra, đặc biệt là Đức Chân Sư Em và Ca Hát. Thỉnh thoảng có các chân sư Hilarion, chân sư Seraphis cũng đến để mà giúp đỡ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều là ngay cả các vị chân sư đó thì các ngài cũng thuộc về nhiều cái trường phái khác nhau. Có vị thuộc về Phật giáo, Phật tông có gì thuộc về Ai Cập cổ, Do Thái cổ. Thành thử ra nếu mà nghiên cứu trở lại cái giáo lý của các tông phái này thì ngay cả chúng ta bây giờ thấy cũng có sự khác biệt nha. Vì vậy cho nên á, tôi không thấy làm lạ là anh hai anh vẫn giữ vững cái lập trường của anh, là bởi vì hồi xưa tới nay là đã được dạy như vậy rồi và dễ hiểu nha. Chỉ có điều tôi không đồng ý với anh hai là anh cứ nhất định là thể phách không bao giờ mất, trường tồn mãi, thì cái đó tôi không đồng ý. Là bởi vì các thể con người đều giả tạm, sau khi chết rồi chúng nó sẽ tan rã, và khi con người đầu thai thì sẽ tạo thành những thể mới. Đó là cái điều quan trọng. Còn cái việc mà thể phách được cấu tạo bằng chất dị thái, chết đi thể phách tan rã, chất dị thái đó sẽ trở về với cái tồn kho của chất dị thái của vũ trụ, thì tất nhiên là cái chất dị thái của vũ trụ không bao giờ mất, cũng như là chất căn bản hồng trần hay thể vía hay thể hạ trí, thể thượng trí của vũ trụ, của trái đất thì không bao giờ mất. Theo cái chu kỳ tiến hình tiến triển của trái đất hay của hệ thống mặt trời mà chúng ta đang tiến hóa đó, thì chúng ta nên hiểu có một cái học thông tin học là học theo sự soi sáng của chân lý, của chân ngã, của sự tu thiền, của sự trải nghiệm đó. Rồi phải chấp nhận rằng tất cả mọi sinh vật, mọi giáo lý, mọi nguyên lý đều kết hợp với nhau và có một cái hoạt động hỗ tương với nhau. À, vì vậy cho nên đó, tôi vẫn đồng ý là chúng ta tạm thời cứ giữ cái tứ thể hạ là sát, vía, phách, hạ trí. Còn cái phần cao như là giáo lý mình bà có khi bà dạy đó, thì thật ra đó nó hơi lẫn lộn một phần của các giáo lý khác vào trong đó. Và bà đó có khi, trong khi bà viết sách, nhất là khi bà viết cái bộ Nữ thần Isis được tiết lộ, tức là Angel Isis đó, thì bà viết phần đông là do bà viết. Và về sau khi các chân sư có viết thơ cho các đệ tử khác thì có nói là chuyện Isis Angel có rất nhiều lỗi lầm ở trong đó, cần phải tu chỉnh lại. Nếu không muốn nói là cần phải viết lại hết. Và cái sự viết lại hết đó đã được thể hiện qua cái bộ giáo lý bí truyền. Và khi viết bộ giáo lý bí truyền thì các vị chân sư có thể nói là giúp đỡ hết 70-80%. Và bác sĩ chỉ viết ở trong đó khoảng 10-20%. Do đó có nhiều phần và sử dụng cái kinh nghiệm trực tiếp cái quyền năng của bà, các cái quan năng bà mở như là thần nhãn, thần nhĩ hay những quyền năng khác mà có những điều bà viết theo những lời dạy của các vị chân sư thì những điều đó hoàn toàn đúng, nhưng mà có khi bà viết theo cái chỉ dẫn của các vị và bà viết theo cái riêng cái kinh nghiệm của bà thì có khi nó có một cái khó hiểu và nó nhiều khi nó hơi không có thuận với cái những cái trường phái khác đó. Thì tôi nói hơi đơn giản như vậy để các anh chị thấy rằng trong cái việc phân chia bảy thể đó thì cho tới bây giờ nó vẫn còn nhiều cái trường phái giữ nhiều cái lối lập luận khác nhau. Nếu mà bây giờ cái người mình ở một cái trường phái tư tưởng nào, mình cứ giữ cái trường phái đó và mình nhất định không nghe những cái lập luận của những cái trường phái khác, và mình nhất định mình giữ cái phần của mình thì đã hành, nhưng mà mình bắt người khác phải nghe theo cái lập luận của trường phái mình thì cái điều đó không phải là cái điều mà giáo lý thông tin học giảng dạy. Giáo lý thông học giảng dạy là tất cả chúng ta có quyền cái tự do tư tưởng của mình, nhưng mà chúng ta cũng phải tôn trọng cái quyền tự do tư tưởng của người khác. Cho đến khi mà chúng ta trở thành các vị chân sư, chúng ta có một số khả năng, quyền năng để mà kiểm chứng trở lại những điều giáo lý dạy, thì tạm thời chúng ta chấp nhận những cái giáo lý trường phái nào thích hợp nhất đối với chúng ta. Và chúng ta cũng không có gọi là phỉ báng hay chống đối các cái trường phái tư tưởng khác. Chúng ta sẵn sàng mở tâm, mở trí để nghe thêm những cái trường phái khác để chúng ta có thể tiến bộ. Bởi vì một khi mà chúng ta chỉ giữ căng căng cho rằng giáo lý thông tin học là nhất, hay là giáo lý cái phần của tôi nói chỉ có thể sách mới là một trong tứ thể hạn, chỉ có thể sách là không món tan cả, lúc nào cũng trường tồn mãi mãi. Nếu mà chúng ta cứ căng căng giữ cái lập luận đó thì chúng ta có quyền giữ cho cá nhân của người chúng ta, nhưng mà chúng ta không có quyền bắt người khác phải nghe theo cái lập luận đó. Và người khác cũng không nên chống đối và bắt người cái người này phải nghe theo, bởi vì chân lý tự đó sẽ có một cái giá trị khiến cho người đó phải thay đổi. Bởi vì một người chỉ biết có một cái tư tưởng của mình thì người đó sẽ phủ nhận và không bao giờ tiến bộ, bởi vì người đó đó sẽ không bao giờ lắng nghe và tìm hiểu và trau dồi cái kiến thức, cái kho tàng linh thuyết của mình bằng cách nghe, thu nhận, thử nghiệm những cái phần tư tưởng của người khác. Đó. Thì cái điều này chúng ta nên hiểu rõ là cái tình trạng hiện giờ về cái phần mà bảy thể của con người. Cái chuyện này nó không phải nó xảy ra ngày hôm nay đối với hội Trung Dân Tộc, mà nó xảy ra cho tất cả các tôn giáo, tất cả các trường phái cho tới bây giờ. Mọi người vẫn ở trong tình trạng đó. Chỉ có khi nào đạt tới trẻ điểm đạo thứ tư hay thứ năm, thì cái người đó đó trải nghiệm qua tất cả mọi chuyện rồi lần lần sẽ hiểu được bảy thể con người là gì. Bởi vì lúc đó đó tất cả quan năng của cái người đệ tử, cái người đạo sinh, cái người đạo sư mở ra để mà thử nghiệm từng chút một, thử xem có thể xác có phải là một phần các bảy thể của con người hay không, có phải thể xác vẫn còn vậy không bao giờ tan hay không, hay là không có thể xác là cái gì. Bất cứ một cái gì đó cũng đều có một cái sự trải nghiệm nghiên cứu. Bởi vậy cho nên cái giáo lý thông học là do cái sự lập luận, trải nghiệm, thử đi thử lại của bao nhiêu các vị đạo sư, bao nhiêu các vị chân sư, biết chắc chắn đó là cái chân lý rồi mới tổng kết lại, truyền bá ra bên ngoài, xuyên qua hội trong nhân học ngày hôm nay. Đó là ý kiến của tổng góp trên này.
Ok, cảm ơn anh Văn. Bây giờ có ai có ý kiến gì nữa không? Phúc có đó không Phúc? Ngô Đình Thành có ý kiến gì không anh Minh? Không, mình chưa vô. Mình Ngô Đình Thành là rớt ra ngoài.
Bây giờ sao?
Phúc có ý kiến gì đó? Không có ý kiến gì hết. Phúc hôm nọ có mấy câu trả lời câu hỏi xúc Phúc đó, ở cái chỗ buổi họp của anh ông Việt á. Phúc có nghe chưa?
Dạ, dạ, nghe hết rồi.
Mà cả đồng này nó ok rồi ha.
Dạ, cũng chưa có thỏa mãn lắm, nhưng mà thôi sẽ trình độ tập thở dậy thì nghe vậy.
Ok, đi là có tình do, ai nói mấy gì nói nghe. Anh ai có ý kiến gì không?
Thực sự thì giới thâm học rõ ràng có người ta mà mỗi người đều có cái quyền tự do tư tưởng, nên tôi nói vậy tôi, nhưng mà tôi nói có cách nên tôi nói chứ không bắt buộc, tôi không bắt buộc một người nào mà nghe mà chấp nhận cái lập trường của tôi, nhưng mà tôi căn cứ với cách thâm học người ta đã nói như vậy, thành ra tôi phải nói như vậy. Và tôi chỉ lặp lại những cái điều mà bà La Phi đã dạy vậy thôi. Còn anh thì anh có quyền nghe, có quyền chấp nhận, có quyền không chấp nhận. Bởi vì không thu học là tự do tư tưởng, tự do à, tự do nha, tự do một cái gì đó à, chứ không phải đơn giản thôi. Thành ra tôi nói tôi nói một câu là tôi không có gì bắt ai mà nghe tôi, nhưng mà chấp nhận hay không chấp nhận là quyền của mỗi người nha. Yeah. Và cái nào mà tôi thấy rằng à, cái tôi hay thì chắc, còn hả dở thì bỏ ra, chứ không có gì hết á. Nhưng mà giới á, người ta thâm học á, bởi vì chúng tôi đã nghiên cứu nhiều sách à, ở bên Pháp nữa, ở bên Mỹ nữa, ở bên Ấn Độ, Việt Nam nữa, thành ra nó có nhiều sách nó khác nhau nhiều lắm. Vì lý do đó mà nhiều sách tự nhiên là nó có nhiều cái tư tưởng khác nhau. Vì có những tư tưởng khác nhau nên nó mới có mà chị, nghĩa là nó không hợp vậy thôi đó, đó cho chúng tôi xin gửi đi để cho anh đèn nhớ cho được này. Thâm thiên học một người mà gọi là một người thâm học là người này yêu sinh lý à, từ tê ô đô tích rõ ràng là vừa obsession. Chúng ta là những người yêu sinh lý thì cái gì có sinh lý là chúng ta chơi, chúng ta thương nó, yêu nó. Còn nếu mà cái nào mà nó không sinh lý thì chúng ta bỏ ra đi, chúng ta hãy trung đẳng mà phản bội chân lý, phản bội chân lý. Cái đề nói là sao vậy? Bởi vì nó không đúng với mình thì mình phải phản bội nó như thế. À, mặc dù mình là người yêu chân lý, nhưng mà cái chân lý đó nó không đúng, nó không hợp với mình phải can đảm phản bội chân lý. Đó, chân lý.
Thật ra đó, có một cái điểm quan trọng thế này. Là khi mình còn sống chịu ảnh hưởng của phàm ngã thì mình chưa thấy được cái trọn vẹn của tất cả những góc cạnh của chân lý. Khi mình thật sự sống với chân ngã thì lúc đó mình mới thấy được cái trọn vẹn của cái phần chân lý đó. Bởi vì ngay từ bây giờ nếu mình nhìn lại cái quá khứ, có những điều mà chúng ta thấy bây giờ là đúng, nhưng mà lúc trước chúng ta cho là sai. Có những điều bây giờ chúng ta thấy là đúng, nhưng mà có thể trong tương lai khi chúng ta sống với chân ngã thì chúng ta lại thấy là nó chỉ tương đối thôi. Thành thử ra khi mà mình còn chịu cái ảnh hưởng của sự nóng giận, của sự tự phụ, sự kiêu, của sự không có lắng nghe, không có kết hợp với những người khác, có những cái dòng tư tưởng khác, thì tức là chúng ta còn chịu ảnh hưởng của phần ngã. Khi chúng ta sống với chân ngã thì trước nay á, từ trước nay thì chúng ta nghe cái danh từ chân ngã nó có vẻ như là một cái lý thuyết xa vời. Thật ra chân ngã không có phải một cái gì xa vời cả. Chân ngã là chính cái phần là con người thật của chúng ta. Con người thật chúng ta, nếu mà chúng ta muốn sống với con người gần chân thật của chúng ta thì chúng ta đừng có để cái sự hờn giận, nóng giận, kiêu căng, tự phụ nó ảnh hưởng đến. Lúc nào mà chúng ta sống với sự an tịnh, chúng ta sống với một cái tình thương đại đồng thì lúc đó chúng ta là con người chân ngã, con người thật của chúng ta. Còn khi chúng ta bị cái sự nóng giận lôi cuốn, những cái từ tự kêu nó lôi cuốn, thì chúng ta đang bị cái lớp vỏ của chúng ta nó làm chủ chính cái linh hồn con người thật của mình. Đó là một cái điều mà khi một cái người mà bước chân ở trên con đường đạo đó thì lần lần thấy cái vấn đề này nó rất là rõ.
Ok. Hồi nãy đó cái lúc mà anh Văn chưa vô đó thì có nói về cái đoạn kinh đoạn số 3 rồi 11 đó. Thì có nói về cái vấn đề là khi mà một cái chất khối chất hồ hơi mà nó tỏa nhiệt ra thì nó sẽ co lại. Xong rồi ở trong này thì có bàn rằng là nhưng mà ngay những khoa học ra bây giờ cũng thắc mắc là tại làm sao mà khi mà một cái khối chất hơi, ví dụ như là cái khối chất hơi nóng ở trên mặt trời, cái khối lửa trên mặt trời thì nó nguội lại, nó co lại. Nhưng mà họ nghiệm ra trong cái thí nghiệm của họ là mặc dù co lại thì nó nguội, nó phát ra hơi nóng. Nhưng mà nó phát ra hơi nóng xong nó co lại, nó không nguội đi. Thì họ đo cái số lượng mà hơi nóng nó đưa ra cộng với lại cái số lượng hơi nóng nó còn lại đó. Và nói rằng là nó nhiều hơn là, nó nhiều hơn là cái hơi nóng mà theo ra đó ra. Nó đưa ra và nó coi lại, là bỏ ở đâu ra cái số dư thừa đó. Thành ra họ mới nói là chắc là phải có một cái gì đó ở bên cạnh, thì nó họ không trả lời được. Nhưng mà trong cái đoạn kinh này thì trả lời được, tức là có cái ngọn lửa của thượng đế đầu tiên. Thành ra cái câu kết luận là khi mà chúng ta đọc cái đoạn kinh xem ra này thì chúng ta thấy rằng là cái đoạn kinh này nó còn sai cái thức, nó còn khoa học hơn cả khoa học thời bây giờ nữa. Rồi mình trả lời được cái câu hỏi là rằng là ở đâu ra mà có nhiều cái energy hơn là cái mà coi đó mà người ta tính ra thì người ta thấy như vậy. Tức là người ta thấy là khi nó co lại thì nó tỏa nhiệt, nhưng mà bây giờ đó thì kể cả cái tỏa nhiệt và cái nhiệt còn lại nó nhiều hơn là cái mà người ta tính toán. Đó, thành ra cái đó là cái hay của cái đoạn kinh vừa rồi.
Đối với cái khoa học và đối với các nhà tôn giáo, các nhà tư tưởng hiện giờ, thì một cái điều mà nó khiến cho mọi cái luận cứ và mọi cái phát minh nó bị một cái giới hạn là lý do là bởi vì khi chúng ta tìm hiểu bất cứ một vấn đề gì thì chúng ta chịu cái sự chi phối của ngũ quan và của hạ trí. Cái ngũ quan là cái hạ trí của con người, thì nó chỉ giúp cho chúng ta tìm hiểu những cái hiện tượng ở bên ngoài mà thôi, chứ nó không giúp được cho chúng ta thấy được cái chân lý ở đằng sau những cái hiện tượng. Muốn thấy được cái chân lý ở đằng sau những hiện tượng, chúng ta phải ngưng cái việc sử dụng ngũ quan, tức là đóng các ngũ quan không hướng ra bên ngoài, trở vào bên trong, sử dụng cái giác quan ở bên trong. Giác quan bên trong tức là trực giác, huệ giác, sự an tịnh, sự bồ đề. Thì khi đó chúng ta mới thấy được những cái điều nó ẩn tàng ở đằng sau những hiện tượng khoa học. Những hiện tượng như là nhiệt, lửa, co rút, tất cả những cái đó nó đều là cái biểu tượng ở bên ngoài, cái hiện tượng ở bên ngoài của những cái năng lực ở bên trong. Cái năng lực ở bên trong nó phát xuất từ năng lực từ một cái nguyên tố, nó ở một cái quả giới cao hơn quả giới của con người. Quả giới đó là cái quả giới của chân ngã, tức là ở cái quả giới đó thì nó là cái sự đơn nguyên. Còn quả giới của chúng ta là quả giới của hiện tượng và quả giới của đa nguyên. Với ngũ quan thì chúng ta chỉ thấy được những cái hiện tượng bên ngoài, chỉ thấy được cái sự đa nguyên bên ngoài. Cái ngũ quan và cái hạ trí nó không có khả năng giúp chúng ta thấy được những cái màu nhiệm ở đằng sau cái đa nguyên, tức là chúng ta không thể nào hiểu được cái đơn nguyên hay cái nhất nguyên của chân ngã. Cái nhất nguyên và cái đơn nguyên của chân ngã và chân thần, thì chính cái nhất nguyên này đó, khi chúng nó, khi các cái chân thần này, các đơn nguyên này kết tạo với nhau đó, thì cái từ thu hút nó tạo ra những cái năng lượng nó ở bên trong. Thì cái phần mà năng lượng hay là cái năng lực ở bên trong của tất cả các nguyên tử hay nguyên tố đó, thì những cái năng lượng hay năng lực này khoa học không biết được, và ngũ quan không thể nào giúp chúng ta thấy được những cái điều đó. Tất cả những cái năng lực, những năng lượng này đều chịu cái ảnh hưởng hoạt động của các vị đại thiên thần, của các vị a hi, các vị thiên đế đó. Vì vậy cho nên khi mà khoa học đo cái nhiệt lượng co cụm bao nhiêu, dùng toán học cái này cộng cái kia, chia trừ cái nọ, thì sẽ thấy rằng khoa học chỉ hiểu một phần nào, không thể hiểu được cái phần màu nhiệm ở bên trong, tức là cái phần tinh thần, cái phần năng lực ở bên trong của đằng sau những quả giới của hiện tượng. Khi mà chúng ta ở trong thế giới của đa nguyên, thế giới của hiện tượng, thì chúng ta chưa có thể nào hiểu được cái màu nhiệm, cái chân lý của cõi của chân ngã, cõi của ra đa nguyên, cõi của không hiện tượng, cõi của tự nhiên, cõi của an bình, của an, của năng lực siêu nhiên của Thượng Đế. Đó là nói một cách vắn tắt là như vậy. Chỉ còn có ý kiến nào và có điều gì trình bày nữa? Hello?
Dạ, đúng rồi, anh Văn. Anh nói đây thật cũng rất là đầy đủ, tại vì mình có những mạng lượng nó đi từ những cõi, những cái chủ đo khác, nó chạy sang cái cõi vật chất.
Đúng vậy kìa.
Đúng
rồi. Không biết được cái đó. Họ không biết là việc thứ nhất đó. Là họ sử dụng những cái phương tiện nó không có đủ khả năng để biết được những cái đó. Như tôi đã trình bày, ngũ quan chúng ta chỉ giúp cho chúng ta thấy được cái hiện tượng bên ngoài, chứ nó không giúp cho chúng ta phá xuyên qua cái hiện tượng bên ngoài để tìm hiểu được cái phần sâu kín ở bên trong đằng sau cái hiện tượng. Muốn hiểu được cái phần sâu kín đằng sau cái hiện tượng, tức là ở đằng sau cái đa nguyên, thì chúng ta phải đi vào cái cõi của đơn nguyên hay là nhất nguyên. Cái cõi của đơn nguyên và nhất nguyên chỉ có thể hiểu được bằng những dụng cụ của chân ngã mà thôi. Dụng cụ đó là sự trực giác, sự an tịnh, bồ đề, trí tuệ, tuệ giác. Tất cả những cái điều này nó không có gì lạ đối với các tôn giáo cả, bởi vì các tôn giáo đều biết những cái điều này. Nhưng mà mỗi một tôn giáo giảng theo một cách khác nhau và sử dụng những danh từ nó khác nhau. Cho đến khi mà có thông tin học, mà có những cái vị đạo sư hiện giờ vẫn còn hoạt động, chỉ dẫn lại, thì chúng ta mới lần lần hiểu thấu được. Rõ rệt mà, bởi vì chúng ta bỏ cái sự sử dụng hạ trí, chúng ta sử dụng cái thượng trí để mà hiểu, thì lúc đó chúng ta lần lần sẽ có cái vấn đề sáng tỏ hơn.
Thực ra bây giờ mình áp dụng cái kiến thức về cái năng lượng này vào cái cuộc sống của mình thì cũng hay lắm. Thành ra ví dụ như là giải thích cái chuyện mà những cái ông thiền sư, mấy nhà võ chẳng hạn mà ngồi xuống họ ngồi thiền một cái họ lấy thu hút từng nguồn năng lực vô, thì năng lượng này có xuống dưới, những cõi trên nó đưa xuống hơn ra ra đó. Thì họ tập trung tư tưởng ở đấy, họ rút được thêm năng lực thôi, họ khỏe mạnh hơn.
Đương nhiên là vậy thì một trong những cái mà giúp cho chúng ta khỏe mạnh và đặc biệt đó, giúp cho chúng ta tránh được những cái bệnh tật trong khi càng ngày cơ thể nó càng già nua, đó là cái việc thu hút những cái năng lực thuần túy ở trong thiên nhiên và chúng ta hiểu một cách nôm na là prana. Nhưng mà thật ra đó, nó có nhiều cái năng lực khác mà chúng ta có thể sử dụng được. Và nếu muốn sử dụng được những cái năng lực đó, thì chúng ta phải có một cái sự quân bình trong bảy thể, đặc biệt là bốn cái thể thấp. Tức là muốn có sự quân bình giữa cái thể xác, thể vía, thể phách và hạ trí, thì chúng ta phải sống một đời sống có một thể xác khỏe mạnh. Muốn có một thể xác khỏe mạnh, chúng ta phải ăn uống cho nó hợp vệ sinh, ăn uống cho nó hợp thiên nhiên, và thể dục, thể thao, hoạt động bình thường, thì đó sẽ giúp cho cái thể xác chúng ta nó trung bình với lại thể vía hay thể phách hay thể hạ trí. Thì cũng một cách tương đương như vậy, thể phách hay thể hạ trí hay thể vía cũng phải có những cái tiêu chuẩn để phấn theo, để mà cung bình được ba cái thể kia. Thì như vậy thì chúng ta thấy là các vị đạo sư luôn luôn còn khỏe mạnh, mặc dù các ngài ăn rất ít, nhưng mà các ngài ngủ rất ít, ăn rất ít, không có tiền, không có bạc, lúc nào cũng chỉ hoạt động giúp đỡ nhân loại, giúp đỡ thiên cơ. Là vì các ngài hiểu được cái bí quyết của sức khỏe, nó không phải ở nằm ở trong cái vấn đề ăn uống. Bởi vì cái ăn uống nó chỉ là giúp cho các cái tế bào những cái cơ quan trong con người tồn tại có một sự quân bình, chứ nó không phải là cái yếu tố duy nhất để giúp cho chúng ta khỏe mạnh. Ngoài cái vấn đề ăn uống điều độ, hợp vệ sinh theo thiên nhiên, thì nó có cái vấn đề quan trọng, rất là quan trọng, là thu hút được cái năng lực prana, năng lực ở mặt trời, năng lực trong thiên nhiên, để mà chúng nó đến Việt Nam, giữ cái sự trung bình, giữ cái sự hoạt động tương tác giữa thể xác, thể phách, thể vía, thể tiết. Và khi tôi nói chuyện về các thể, có khi tôi sử dụng có thể phách, có khi tôi sử dụng không có thể phách. Nó tùy theo cái trường hợp mà tôi dùng cái trường phái để tư tưởng nó khác nhau. Cái vấn đề thể phách đó, cho tới bây giờ nó vẫn là một cái đề tài ta được. Bởi vì nếu mà mình nói đó, đây là giáo lý của Bardolowski thì không có. Bardolowski không đề cập tới thể phách, mà bà lại nói sang cái thể prana và một cái thể kama, thì nó lại càng cho nhiều người hoang mang thêm. Thành thử ra chúng ta cứ tạm thời dùng thể xác, thể phách, thể vía và hạ trí thì cứ thứ thế hạ, tạm thời như vậy cho nó dễ hiểu. Chứ còn bây giờ nếu mà nói sâu nữa đó, thì thật ra thể phách nó có một cái nguyên lý sâu kín hơn, và nó thuộc về cái phần bí tiền, cái phần chân tiền đó. Mà nói ra thì nó gây hoang mang thêm, mất công. Thành ra chúng ta tạm thời chỉ tiếp theo như vậy.
Nói chung thì mình cứ dùng lên đến phách của cô đã chúng cô đó thì
tạm thời là như vậy. Tôi không muốn đề cập những cái đi sâu vào chi tiết, tại vì đi sâu vào thành ra nó tùy quá lắm.
Tôi
có nghe sơ qua, nhưng mà cái thiền đó là cái khi tôi download xuống thì tôi không nghe được hoàn toàn. Khi chỉ để vào trong YouTube đó thì tôi nghe được hoàn toàn, nhưng mà download xuống để nghe qua cái media player đó thì tôi không có nghe được, tại vì nó cứ bảo là cái code không có download được cái code thế này thế nọ.
Anh download xuống MP4 hay là anh download thế nào?
Tôi chỉ là bấm cái link của chị vào, xong rồi nó hiện ra cái player. Rồi cái player tôi bấm play thì nó bảo là không đi.
Nhưng mà tại vì anh không có computer hay là tại sao?
Không, tôi có computer chứ, nhưng mà có lẽ là tôi không có, nó gọi là codec, code gì đó.
Thế nên em dùng thử cái Internet Explorer xem.
Tôi dùng cái Explorer chứ.
Thế tại sao tôi dùng cái nào cũng được, tôi dùng cả ba cái đều được, Explorer hay là Google Chrome hay là Firefox nó đều ok.
Cái chính là chỉ có cái software, cái code, cái codec nào đó. Rồi tôi thì tôi cũng phải đi tìm để tôi bò để tôi download xuống.
Tại vì anh biết sao không, tất cả mọi người đâu quay complain về vấn đề YouTube đâu. Tại sao anh lại không lên được YouTube?
Cứ để từ từ tôi sẽ tìm cách giải quyết
nó. Vâng. Wow.
YouTube là cái dễ hơn nhất. YouTube thì dễ nhất là bởi vì mình xem được cái tốc qua của YouTube thì nó rất là universal. Dễ nghe.
Và nhất là bên Việt Nam á, người ta không có cấm đoán gì cả.
Khi mà chị trình bày cái bài cái tắt đó thì ông đâu chỉ dựa theo những cái sách vở của ông là Tu Paulo phải không?
À vâng, đúng rồi. Tôi giờ chính mà cái của ông Tu Paulo, xong rồi tôi có thêm vài cái nữa tôi lượm ở trên Internet. Thì ông có download được cái PPS không?
À được, PPS thì được. Nó coi như giống như là thao quay đúng không?
Thao thì anh có xem qua cái đó không?
À chưa, tôi chưa xem cái đó.
Thì tôi thích tìm cái lượm ở cái đó thôi. Sau con tôi chỉ đưa cái đó lên màn ảnh, xong tôi đứng lên chỗ cái chỉ thỏ tôi nói thêm chút thôi.
Có một điều thế này nhá, là cái vấn đề từ luân xa mà thể phách, thể phách mà mình hiểu đó, thì nó thật ra là hiểu theo lối tâm truyền. Luân xa đó thật ra nó không nằm đúng ngay cái vị trí của trái tim hay là cái một cái chỗ nào hết đó. Mà nó là, ví dụ mình nói cái lương xa ở trái tim, thì thật ra đó, cái lương xa ở chỗ đó, nó có cái ảnh hưởng, nó hoạt động tới cái tình cảm, cái bồ đề của trái tim. Chứ nó không nhất thiết phải nằm ngay trái tim. Nhưng mà mình nói để cho dễ hiểu đó, thì người ta nói là lương xa trái tim nó nằm ngay trái tim, lương xa đỉnh đầu của lương xa cái này cái nọ, thì nói như vậy cho nên dễ hiểu thôi. Chứ lương xa thật sự là nó tinh tinh tâm năng lực của mỗi một người. Mà lương xa chính là cái chỗ mà nó căn bản, một cái tinh tâm căn bản để tạo thành một cái thể của con người. Đó. Chính như cái nơi đó là chúng ta tiếp nhận cái năng lực thiên nhiên để mà tái tạo những cái tế bào mà chúng nó bị già nua, nó bị đào thải. Đó. Thì trung tâm của linh xa nó là cái nơi đó tái tạo những cái tế bào mới, những cơ quan mới. Vì lý do đó mà nếu mà vì một cái lý do nào, nếu một cái sinh dục nó không xuống đầy đủ và nó không đi vào một cái trung tâm đó đầy đủ, thì thực sự cố tạo của cái tế bào mới nó sẽ không có theo đúng cái mô thức của một tế bào trước, và nó sẽ tạo ra cái tình trạng mà chúng ta gọi là tế bào ung thư. Đó, cái chính yếu nó là cái đó, thiếu đi cái sinh lực, không đầy đủ sinh lực di chuyển giữa các nguyệt đạo.
Mở đâu nghe đó, thì nghe là ai đang mở cái bài đó à? Thành ra tôi mới nói nó nằm ở cách chừng một nửa cm. Mà nó nằm ở cả đằng trước lẫn đằng sau. Tại vì cũng không biết nó nằm đằng trước lẫn đằng sau, tìm đi như đằng nét. Tôi thấy cái hình vẽ đó, hình vẽ nó giống như là hai cái loa cắm phía trước với phía sau. Thành ra dường như là nó có hai cái, hai bên nó đều thu lại. Nó đều từ ngoài ra, đằng trước, mặt, sau lưng. Nó thu sinh lực, nó mang nó đưa vào cái túi sinh sống á. Thành ra tôi nói đại như vậy. Nó có đúng hay không? Cái đó thì ông Asapo không có nói.
Cái hình mà cái loa đó, thật ra nó tượng trưng cái năng lực đi vào trong cái nơi trốn đó.
Như cái lốc á.
Vâng. Nó phấy, cái năng lực nó phấy nó, vì vậy cho nên người ta gọi là lung ta, là lý do vậy, là tấm xe nó phấy.
I'm going to go to the hospital. Cái này nó bị tương tao đó, là họ không cần phải làm việc, họ chỉ cần đi thôi, là những cái nghệ tử nữa này có thể trực tiên tư tưởng cho họ vừa công ty nhân phải thấy rằng là cái đạo nhân tử của bác bệnh trần. Thế nên cần cái này là máy của chúng ta làm ra, họ làm ra, để ra là họ đã trong một bộ giúp một cái mặt mặt chất, tức là cái bản thứ tư coi lên hai trên gì đó. Thì là cùng cái bao nhiêu cái đó là nó cùng lên và cho nó sẽ bước vào thì cũng đó là những tiền bản thì cái tiền bản mà nó được giải phóng là chắc là tiền hợp loại cái đó là những cái mà mình thường những cái gì mình thấy, rồi cái đó là cái hiệu quả để học tập, cái này mình nói, mình cái này là mình tập và cái mà ở một số cái anh, một số cái anh mà bạn trẻ trong năm trước là gọi là trẻ anh, và cái tập và cái gì cái lưu đồ cái tâm thân, nhà khoa học và không biết. Cái nó bị cái căn cứ cái 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 cái
Là cái mà bằng chuyện nhất, cho nên cái làn sóng điện nó dài nhất.
cái đó thì là nó sẽ có những làm sao ánh sáng, thì nó thuộc về gọi là không có là super eteristic, super eteristic là siêu vĩ đại, thì nó tiên trở ánh sáng, mình có thể so sánh nó với phổ thông. Rồi cái thứ ba nó gọi là những hạt điện thanh, thì chắc cái đó là gọi là sắc atomic, sắc atomic thì điện thanh nó thuộc lại X-ray, gamma, rồi mấy cái tia nó xuyên qua đó, nên tia nó xuyên rất mạnh mà cái tần số nó cao, cho nên nó làm sóng điện rất là ngắn. Thì tức là sắc atomic, còn cái mà atomic là nó chuyên trở cái tư tưởng của mình, thì nhà khoa học đâu có biết. Tôi đưa cái hình này vô, nó có tính cách khoa học. Ở đây có một cái hình này, nhưng mà nó có cái hình gọi là sound color. Thì nó hiểu sao ra thành cái màu đỏ đó là với cái nốt đô. Xong rồi vừa đỏ vừa cam nó là nốt đô thanh. Xong rồi lên nó thành màu nó nửa đỏ nửa vàng, nửa đỏ nửa cam, thì nó là nốt lê. Xong rồi rê thanh á là màu cam, màu vàng. Xong rồi thằng dưa này này để tôi đưa cái hình này vô, nó cũng hơi màu ngổ, nó không có hẳn là màu gì, nhưng cái màu này nó nhờ nhờ, nó cơm thanh nó đưa ra lại mấy cái màu sắc. Nó một cái nốt nhạc nó đi chung hết từ đô từ là lên phi. Bây giờ nếu mà mình mà chuẩn bị để chữa bệnh á, thì chắc mình có thể dùng mấy cái màu sắc này. Ví dụ như là nếu mình cảm thấy trong người mình nó thụ động mà nó sẵn đời này nào, chắc mình nên nghe cái âm nhạc nó thuộc về tinh đô, hay là mình thiền định những màu đỏ. Rồi nếu mà mình cảm thấy mình cấu thì chẳng hạn, thì mình là phải thiền định những màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây nó đi với tinh xa, mà như tinh xa là cung của vũ trụ đó, cái âm nhạc của âm thanh của vũ trụ là xa đó, thì nó lại thành giống màu xanh lá cây. Còn cái màu mà cái màu tràm này là tinh la, tức là về cái luân xa ở giữa hai lông mày đó là tinh la.
Tinh màu xanh lá cây cũng học là hồi những sinh ra là một người thân nhân trời, rất là chân thì là người được tạo một đời đi. Khi mình đi đến đó, khi nhớ là hôm nay là người ta, tức là tư vấn thân với một người từ vàng đó, một tư vấn thân người ta có một tàu vật. Và tư vấn thân tức là, tư vấn thân là mặt trời ở đây, anh đang có đi nào đâu, thì trong khi nhớ, trong lửa đi chơi với ai, ในการมาในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ในเร
thì bên tay cũng cơ thể của bạn tỏ tan 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 Thank you. cái hậu quả như vậy là hậu quả mà dành đến cái nghe mà người nói như là những cái người con những ông thầy đấy cái làm ra nghe hậu quả như vậy. Thế là cái hậu quả này người ta nhìn vào tâm lý nó không có gì rồi. Thì nó có ai đó sẽ hậu quả như vậy. Thì nó có rằng nữa thì không hậu quả như vậy thì nó không có gì nữa thì nó không có gì nữa thì nó không có gì. Nên là cho nên ta để tạo hòa bình tốt cũng như một nhóm viên sinh chúng ta được nên chúng ta chỉ thay thải ra một người ta mang nhiều yếu không làm được con ngay cho cơ thể có người nói với người một tài của con một chút nhưng để hồi dọn nên khi nó rất là những người phải thải ra thì nó không phải hết thì từ một cái không thì nó không làm được cho nên không được tốt thì có khi là người thì nếu cảm thấy không như thế này không có được gì thì nó phải ra. Tôi đừng là cái lông tay dứt 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 nên ta ở dưới đó mà một thời gian thì có một người ta dạy lên một số người mà người ta biết rất là ông thầy cái tâm 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 chúng ta ở đây thì nó không thành hai cánh và nó không thành hình nó không thành cái hình như thế hồ như thế này và nếu mà chúng ta được phát triển thì chúng ta có thân tức là chúng ta để người khác rất là dễ dàng và khi chúng ta để người khác thì chúng ta luôn luôn người khác cho nên chúng ta có thể là không thể thảm nhưng ta cũng muốn học thì nó không thành hai cánh. Và những người mình thân yêu nếu mà mình đã được phát triển thì mình có thể nghĩ tức là mình nghe được những cái tin mình có những cái nói chuyện đúng không? Trong người đủ gì thì họ sẽ cắt vào để nghe chúng ta nghe thì mình cũng không khó chịu lắm không có khó chịu lắm trong ta là có tay chân mà mặt cũng có tí áo cái và chúng ta là người dân thủ thứ hai đó thì nếu mà hắn tắt thì họ sẽ thấy có tí lớn ở bên ngoài nó có sáng chân sáng chân sáng nhưng mà mình gọi là cái bên trên mình có lúc nó có một lần của thế giới này tập đầu tiên của sự cùng tiến ở bên đây phát triển thì mình có học trình độ và mình rất là mở đạo và nếu mà có mở được học tập thì lúc nào mình cũng tìm tất cả về bên cái thằng bên dưới đấy cái mình không cần ngồi đấy. Tôi nói là cái đường tạm tài thì nó như chuyện tôi học chân sống như thế này, chống chân nó cũng không có thể hiểu được nó lắm. Và nó lấy cái đồng tiền to như một vàng như này. Tôi nghĩ nó có lên đỉnh đầu. Lần kia thì nó không được bởi lúc mặt ra thì nó chỉ là tính kích cho người được mở ra khỏi hiểu biết. Tức là bên ta thì nó sẽ cần là tổ chức tắt nhưng mà không thể tính sợ nó có thể mở ra như vậy. Thì nếu mà những cái cơn tay của người dân ở trước giờ đó thì khi mình ngủ mà mình như là anh kinh nghe các mình sẽ giúp tất cả mọi chuyện xảy ra ở cổng như thế nên mình sẽ ở trước đây mình sẽ biết gì trước đây
là mỗi chút lương tâm có thể biến họ thì mình sẽ biết điều mà mình muốn nói cho họ. Nhưng mà một vài nếu lương tâm thì các thành viên mà họ có sự nguyên những tình cảm yêu cũng cảm nhớ nhưng mà biết gì thì cũng có thể vui lưu ý hơn nếu mà họ làm để đưa ra một cách. Thì nếu mà người ta nhìn thấy họ như thế thì tôi cũng không nghe được điểm
And then the fact that we need to be able to do it, and the fact that we need to be able to do it, and then we need to be able to do it. If you tell us, if you tell us, if you tell us, if you tell us, if you tell us,
Rồi, bye bye.
Rồi, ok.